Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng, thì hôm nay chúng ta tiếp tục học đến cái bài thứ 10 của khóa thứ 4, tức là cái bài cuối khóa. Cái bài cuối khóa này thì rất là quan trọng về vấn đề hoằng pháp, nói về ngũ minh, tức là năm điều trong sáng, hiểu tận suối nguồn của Phật pháp để chúng ta hoằng pháp. Thì trên cái phương diện văn tự thì nó có nhiều cái mới lạ đối với chúng ta theo cái từ của khoa học hay là cái từ phổ thông, nên chúng ta cần có cái lưu ý để rồi chúng ta nắm bắt được rõ ràng để trên phương diện hoằng pháp. Vì cái hoằng pháp á, không những riêng cho quý thầy mà quý Phật tử tại gia cũng là một nhà hoằng pháp. Bởi vì khi Đức Phật còn ở đời đó thì có nhiều người Phật tử hoằng pháp lỗi lạc, chứ không phải là riêng về những vị xuất gia. Như ngài Phật tử Tịnh Danh, Phật tử Tịnh Danh tức là ngài Di Ma Cật, ngài đi giảng kinh thuyết pháp ở khắp tất cả các nơi, mà có khi ngài dạy luôn cho quý thầy nữa. Đó, cho nên từ thời Đức Phật đã có Phật dạy chư tăng rồi, mà có những cái đạo tràng mà ngài dạy. Còn ở Việt Nam của chúng ta đó thì cũng có những vị cư sĩ hoằng pháp lỗi lạc như ngài Đề Thám, là bác sĩ Tâm Minh đó, thì ngài hoằng pháp rất là lỗi lạc. Rồi ngài ngài Võ Đình Cường, Nguyễn Đăng Thục, đó là những vị mà coi như là khi mà quý thầy ở trong miền Nam, mình đi ra ngoài miền Bắc, ra ngoài miền Trung, ngoài Huế để đi học ở Phật Học Đường Báo Quốc đó, lúc Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Phật giáo Việt Nam bây giờ là Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng Thiện Hoa, Hòa Thượng Thiện Hòa, thì ra ngoài cũng có những cái môn mà quý vị Phật tử dạy. Mà hiện tại bây giờ ở Ấn Độ đó, là những vị mà hoằng pháp, những vị dạy quý thầy mình bây giờ qua Ấn Độ học đó, phần nhiều là cư sĩ dạy. Đó, cho nên những cái đó đó, những cái mà khi chúng ta học Phật á, mình không nghĩ rằng cái chuyện hoằng pháp là của quý thầy đâu. Mà quý Phật tử cũng có cái trách nhiệm bổn phận rất là lớn. Cho nên từ chỗ đó là một cái chỗ mà chúng ta phải học biết một cách tường tận để chúng ta hoằng pháp. Nên những cái phần trước bắt đầu vô học, cái từ cái nhập môn nhân thừa, thiên thừa, thinh văn, duyên giác đó, thì những cái đó đó là những cái mà chúng ta học hiểu những cái cơ bản, nắm rõ tất trong những cái cơ bản đó đó, nó đều có ngũ minh ở trong những cái cơ bản đó. Còn cái ngũ minh này là cái tóm ý lại để chỉ cho chúng ta thấy rõ những cái phương thức mới, mở rộng một chân trời mới, nói về những cái vấn đề khoa học, nói về những cái vấn đề khoa học của thế gian, vấn đề khoa học của Phật học ở trên bước đường hoằng pháp. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta cần phải lưu ý, cần phải nắm bắt cho rõ, để rồi bổn phận trách nhiệm chúng ta lúc bình thường khi tịnh thì độ tự độ, mà khi động là độ tha. Tịnh có nghĩa là khi yên tĩnh ở một nơi, một trú sư trú xứ, ở trong tịnh thất, trong gian phòng, trong chốn thiền môn, chỗ yên tĩnh đó thì mình tự tu, tu bằng sự học qua và hiểu biết để rồi tu của chính mình. Động là khi đi bước ra ngoài để hoằng pháp lợi sanh, thì khi động là độ tha, tức là khi động là độ những người ở bên ngoài. Mà nếu muốn quá độ thì mình phải có một cái trình độ. Nếu mình muốn quá độ mà không có một cái trình độ Phật học, không một trình độ thế học thì cũng rất là khó. Bởi vì người hoằng pháp cả thế học vẫn Phật học, mình phải cần có một cái trình độ tương đối, để rồi khi ứng dụng hòa nhập vào trong cuộc đời nó dễ trên phương diện hoằng pháp. Tại vì hoằng pháp mà không có được kết quả đó là do giữa hai cái chúng ta còn thiếu. Cái trình độ của thế học chúng ta còn thiếu, cái trình độ Phật học chúng ta còn thiếu. Cho nên do nơi đó đó mình khó mà quá độ. Cho nên mình muốn quá độ cả hai phương diện, Phật học lẫn thế học, phải có một cái trình độ tương đối để mình hướng dẫn cho người sau. Cho nên chỗ này là chỗ rất là quan trọng. Cho nên cái người mà hoằng pháp đó, nó rất là quan trọng. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta học để chúng ta hiểu biết, hiểu biết để chúng ta tu hành đúng với chánh pháp, và chúng ta có truyền bá chánh pháp thì cũng cho ta truyền bá cũng không lầm, để cho người sau họ nghe, họ hiểu biết và họ có thể tiếp tục làm những cái đàn em đi sau. Khi chúng ta là những người đàn anh đàn chị đã qua thì đàn em đó tiếp tục tiến bước trên con đường anh chị của mình đã đi qua, mà một cái cách là đúng đắn, không có bị sai lầm, thì đó là những cái vấn đề rất là quan trọng. Chúng tôi xin được khái quát một ít nét để rồi Phật tử có một ý niệm để chúng ta học những cái lời Phật dạy cho nó tương đối và nó chính xác, để chúng ta thực hiện không có bị sai lầm, và chúng ta truyền bá cũng không bị sai lầm. Đó là những cái điều rất quan trọng. Giờ đây thì về cái phần văn tự, về phần chánh văn đó, cái phần mở đề ở nơi đây, cái phần mở đề nói về người Tây Phương thường chê đạo Phật là tiêu cực. Thật ra giáo lý của Đức Phật như chúng ta đã học trong mấy khóa phổ thông và trước và nhất là ở trong cái khóa thứ tư này, chứng tỏ một tinh thần vô cùng tích cực lợi tha cứu thế. Cho nên ở chỗ này chúng ta học chúng ta phải thấy rõ, bởi vì cái người Tây Phương thì trước đây họ đến với đất nước của chúng ta, rồi họ nhìn thấy cái tôn giáo, cái hoạt động của Phật giáo của chúng ta đó, họ chê bai đạo Phật của chúng ta là tiêu cực. Bởi vì ngày xưa đó, khi thấy cái thời khi họ đến với đất nước chúng ta đó là cái thời chiến, Ở cái thời chiến loạn thì họ đâu có cho Phật Pháp chúng ta mở rộng đâu. À, như ví dụ thời Pháp thì họ đến xâm chiếm đất nước của chúng ta thì họ đem cái đạo của họ đến, đem cái đạo Thiên Chúa. À, thì những nhà sư ngày xưa đó thì phải rút vào trong rừng sâu núi thẳm, không có cái chùa nào ở giữa chợ hết cả, mà giữa chợ toàn là nhà thờ không. Đó, cho nên do nơi đó vào trong rừng sâu núi thẳm rồi bị thế lực của Pháp lúc đó nó ép những nhà sư không cho hành đạo. Nên cuối cùng rồi các nhà sư mới vô trong rừng sâu núi thẳm, mới có chùa rồi ở trong chốn mà heo hút như vậy. Cho còn ở ngoài chốn đô thị là công giáo các nhà thờ hết, chứ Phật giáo không có được các cái chùa nào ở ngoài chợ hết. Rồi trên phương diện mà học hành của nhà sư của Phật giáo thời đó, đâu có mở trường lớp, không có mở trường lớp được. Cho nên thì tính cách dạy học, thầy dạy trò học ở trong chùa lúc đó gọi là mở gia giáo, học những cái lớp gia giáo. Chữ gia là thêm, giáo là dạy. Mỗi một ngày thầy dạy thêm cho học trò một bài kệ, một câu kinh, hay là một cái bài kinh nào đó. Mỗi ngày học thêm ít câu, mỗi ngày học thêm ít chữ. Cho nên nó gọi là gia giáo. Nó mở cái lớp gia giáo để thầy trò dạy cùng nhau, dạy hết bộ kinh này tới bộ kinh nọ. Mà chính vì thế đó, những vị mà vô trong cái chùa, trong lớp những cái lớp gia giáo đó mà sau này trở thành những vị tăng tài, vừa tu vừa học, không có ra ngoài. Tuy rằng Phật giáo không mở rộng, nhưng đối với cái thực lực ở bên trong lối đó thì quý thầy học rất là tốt, tu rất là tốt. Cho nên sau khi mà cái thời chiến loạn đã qua rồi đó, thì bắt đầu quý thầy mới mở trường lớp. Mới mở trường lớp, như quý thầy đi học ở Phật Đường Bá Quốc ở ngoài Quế về xong rồi, rồi nó mới mở hội Phật học Lưỡng Xuyên. Mở Phật Lưỡng Xuyên xong rồi á, thì mới mở cái Cao Đẳng Huệ Nghiêm. Mở Cao Đẳng Huệ Nghiêm rồi á, thì mới mở cái trường Đại học Vạn Hạnh. Nên từ đó dần dần những cái trường Phật giáo mà mở đó thì giáo sư đâu dạy. Giáo sư là những vị học ở trong trường gia giáo đó, của thầy dạy cho trò, trò dạy cho thầy. Bắt đầu những vị đó mới vào những cái trường lớp đó làm giáo sư, mới dạy lại cho cái thế hệ sau này. Rồi từ đó nó có một cái nền tảng. Rồi dần dần. Rồi đến năm 1975, sau giải phóng rồi, rút đất nước nghèo nàn, rồi bắt đầu cải tạo đất nước, cải tạo tất cả mọi vấn đề. Luôn tới năm 1984, từ 75 tới 84 thuốc sời đi ăn, 9 năm đó không có trường lớp của Phật giáo. Tới năm 84 đó thì được mở, trong cả nước được mở 2 trường thôi, là trường Phật học cao cấp cơ sở 1 nằm ở ngoài chùa Quán Sứ ở Hà Nội. Lúc đó trong cái lớp học của miền Bắc chỉ có 8 vị thôi. Phường học trường vào cao cấp cơ sở 2 nằm ở Võ Duy Di Quy Phú Nhuận, là gọi là cái trường Đại học Vạn Hạnh đó, mà lúc đó lấy cái tên là trường Phật học cao cấp cơ sở 2. Thì lúc đó chỉ có 61 vị học thôi. Thì trong cái lớp đó là có thầy Thiện Năng mình ở đây tham dự cái khóa học đó từ năm 84 tới 88. Rồi cái khóa đó ra trường rồi tới năm 89. 89 là tỉnh Đồng Tháp mở ra trường cơ bản, lúc đó gọi là cái trường cơ bản thôi chứ chưa có nâng cấp lên thành cái trường trung cấp. Ở Đồng Tháp mình là mở cái trường cơ bản Phật học đầu tiên trong 64 tỉnh thành. Đến nay là đến cái khóa thứ 7 đó, là gọi như trải qua 7 khóa. Cho nên từ chỗ đó là một cái chỗ khi trường lớp của Chư Tăng thời xưa ít lắm, không có đủ cái điều kiện để đến trường lớp để học. Rồi quý Phật tử thì cũng có trường lớp để học. Nhưng chính vì thế đó mà quý thầy lúc đó nên mở gia giáo, tức là ở trường không có, thì ở trong chùa thầy trò dạy nhau, cho nên gọi là gia giáo. Mỗi ngày thầy dạy thêm cho học đệ tử một cái bài kinh, một câu kệ, một cái câu chú từ Tỳ Ni Sa Di Quay Nghi Cảnh Sách, nên gọi là lực trường hàng, hay là gọi là bốn cái bộ luật cho người căn bản của người xuất gia. Thì những cái đó là những cái mà trong cái giai thoại của Phật giáo, nó có nhiều cái giai thoại ở trong nhiều cái giai đoạn của đất nước chuyển mình. Từ một đất nước chiến tranh loạn lạc rồi bị ngoại bang xâm lấn, nói vậy chứ ảnh hưởng rất là nhiều. Bởi vì Phật giáo đó là Phật giáo luôn luôn đi cùng với dân tộc. Phật giáo khi mà đất nước thạnh thì Phật giáo thạnh, đất nước si thì Phật giáo si. Phật giáo si thạnh sánh vai đi cùng với đất nước. Cho nên từ chỗ đó khi chúng ta học, chúng ta hiểu biết rõ để chúng ta có một cái ý niệm tu tập. Cho nên lúc đó tụi Tây Phương đến đất nước của chúng ta thấy mấy thầy không có làm gì hết trơn á. Mấy thầy cứ tụng kinh gõ mõ ở trong chùa chứ không có làm gì. Việc từ thiện xã hội không có, hoằng pháp không có, rồi mở những cái từ tế không có, không làm được cái gì hết á. Thì nó cho Phật giáo chúng ta là tiêu cực. Cho nên từ chỗ đó nó nhìn nhiều mặt khách quan, nó đánh giá Phật giáo chúng ta là tiêu cực. Mà lúc đó mà quý thầy nào muốn tích cực là nó bỏ tụ. Muốn tích cực cũng được. Cho nên chính vì thế đó là cái chỗ mà Phật giáo thôi thúc lại. Mà Phật giáo thu thúc lại nó lời dữ lắm chứ không có lỗ. Bởi vì lúc đó quý thầy cũng tu, không có cái thời gian làm mọi việc ngoài xã hội nhiều, quý thầy tu. Rồi khi tu, rồi khi dạy, rồi khi học, thầy tu trò tu, thầy dạy trò học. Rồi quý Phật tử tới, bởi quý Phật tử thời đó đó nhà nào cũng thờ Phật đàng hoàng trang nghiêm. Mà Phật tử không đi chùa được đó thì khi về nhà rồi tối đêm nào cũng vậy, Phật tử tụng kinh y như quý thầy ở chùa. Bởi quý Phật tử mà lối xưa xưa trên chút cách đây mấy mươi năm trước đó, nhà nào cũng thờ Phật đàng hoàng trang nghiêm trước Tam Bảo. Bởi quý Phật tử mình xưa xưa thời đó đó thì lúc đó quý thầy đâu có đi tụng kinh, mà quý Phật tử đi tụng kinh không à. Như ví dụ khu vực mình ở đây là có ông Tám Thiết ở chùa Kim Quang đó, nên người ta kêu ông thầy Tám Thiết. Ông thầy Tám Thiết không à, đám sám, đám ma, đám tang, đám thất gì thỉnh ông thầy Tám Thiết không. Còn khu Mỹ Ngãi đó, thì có ông thầy Ba Cưa. Có ông thầy Ba đó, ban ngày thì ông đi cưa cây, tối thì ông đi tụng kinh, người ta kêu ông thầy Ba Cưa. Cho nên ở chỗ nào cũng có mấy ông Phật tử đó. Mà mình ở đây thì mấy ông thầy không có đi tụng niệm, bởi vì có mình thầy đi tụng niệm rồi. Ở chùa ai đâu công phu bái sám. Cho nên do nơi đó mấy Phật tử ngoài đi tụng niệm, mấy Phật tử thành mấy ông thầy không à. Đó nên cái thời đại đó đó, cái thời đó nên nó tụi Tây Phương nó thấy Phật pháp mình gần như là suy kiệt, Phật pháp gần như xuống dốc. Mà trong cái lúc đó thì cái người xuất gia cũng ít, thời chiến loạn thì thanh niên lớn lên thì tòng quân nhập ngũ. Người thì đi theo tiếng gọi của non sông để đi làm nghĩa vụ của mình. Rồi người thì bị bắt quân dịch, nên lúc đó thanh niên ít có người đi tu lắm. Còn những người lớn tuổi, mà người lớn tuổi rồi thì chỉ lo hai buổi công phu sớm chiều thôi, chứ cái tu tập mà học trường lớp như cái lứa trẻ bây giờ thì không có. Mà có đi tu thì cũng không có trường lớp để học. Mà trong cái tuổi quân dịch thì nó đâu có cho, đâu có cho đi tu. Rồi những vị trong lứa tuổi đó thì đi tòng quân nhập ngũ, lên đường cứu quốc. Nên cái điều kiện đó lúc đó không có, như bây giờ nó thiếu thốn nhiều lắm. Nên từ chỗ đó chúng ta biết qua những cái giai thoại lịch sử của đất nước, nó trong từng cái thời điểm, trong từng cái giai đoạn mà Phật giáo nó thăng trầm như vậy. Cho nên chính vì thế đó chúng ta học, chúng ta hiểu biết rõ được, để rồi chúng ta thấy tình. Nên cái người ở phương Tây họ đến với đất nước chúng ta, họ thấy đối với cái truyền giáo của chúng ta yếu quá. Nên rồi họ nói Phật giáo rất là tiêu cực. Cho nên từ chỗ đó họ không thấy được. Còn bây giờ chúng ta học từ cái khóa thứ nhất đến cái khóa thứ tư, từ trước đến nay chúng ta thấy đó, Phật giáo không phải như họ thấy đâu. Mà Phật giáo rất là tích cực trên mọi vấn đề. Nhưng mà động á thì độ kỹ, độ tha. Động là độ tha, mà tịnh á là độ kỹ. Nên điều đó rất rõ ràng, nên Phật giáo không có để lỗ. Cho nên từ chỗ đó mình học Phật mình thấy rõ, mình biết rõ được như vậy. Nhưng trong thực tế chúng ta phải công nhận rằng phần đông các nhà hành đạo ở trong quá khứ vì thiếu phương tiện và khả năng chuyên môn nên chỉ hoằng pháp lợi sanh bằng phương tiện nội điển, mà không đi sâu vào các ngành sinh hoạt khác của xã hội. Nên ở chỗ này mình thấy trong cái giai đoạn đó mình cũng phải công nhận, công nhận rõ ràng như vậy chứ không phải là không. Bởi vì giai đoạn đó muốn làm khác hơn cũng được. Bởi vì cái phần đông á, các nhà hành đạo ở trong thời quá khứ, tức là trong cái lúc mà chiến tranh trong thời đó đó, nó thiếu đủ thứ phương tiện rồi khả năng chuyên môn à, cũng không có, vì nó không qua trường lớp. Nên cái khả năng chuyên môn như bây giờ thì thật sự ra so với xưa thì nó thiếu rất là nhiều à, cho nên do nơi đó mình phải công nhận cái giai đoạn lịch sử đó mà quý thầy giữ được cái bản sắc tốt đẹp đó là cái điều rất là khó. Nhưng ở chỗ này đó, tôi tiếp xúc với quý hòa thượng lớn đó, thì quý ngài nói một cái câu tôi thấy rất là hay. Lúc đối với hòa thượng Bửu Huệ ở trên chùa Huệ Nghiêm đó, thì sau thời gian giải phóng thì thầy trò cũng dạy nhau ở trong chùa thôi. Ở đó coi như là cái trường Phật học, trường cao đẳng của Huệ Nghiêm lúc mà chưa giải phóng á, thì cái trường đó chưa tăng câu hội đến học 300 vị. À, 300 vị đó bây giờ là coi như là những vị lỗi lạc không. Bây giờ những vị mà hoằng pháp hoặc những vị lãnh đạo Phật giáo bây giờ đó à, như là Hòa Thượng Thiện Nhân nè à, Hòa Thượng Chân Lạc nè à, Hòa Thượng Trí Quảng nè à, quý Hòa Thượng lớn mà học ở cái khóa đó đó là 300 vị à, Thầy Chân Thanh rồi đó là 300 vị. Sau khi giải phóng rồi á, thì cái lớp đó đã ra trường rồi không có tiếp nối được cái lớp sau. Nhưng mà Hòa Thượng ở đó à, Hòa Thượng Thiền Tâm nè à, Hòa Thượng Bửu Huệ nè, Hòa Thượng Trí Tịnh nè, Hòa Thượng Thanh Từ nè à, quý Hòa Thượng lớn đó, thì diễn luôn luôn tiếp tục dạy. Dạy với tính cách như tôi nói nãy đó, dạy với tính cách gia giáo à, nên duy trì mãi mãi cho đến khi mà ổn định đất nước xong xuôi rồi mở lại những cái à, những cái trường lớp được mở công khai ở bên ngoài đó, thì những vị mà học trong gia giáo đó đó à, như Hòa Thượng Minh Thông rồi bây giờ đó, thì coi như bây giờ quý thầy ở trong đó đó ra mà dạy, dạy là những cái trường cao cấp, những cái trường trung cấp à, cho nên quý Hòa Thượng nói một câu như thế này mà tôi nhớ. Hòa Thượng nói đó, cái người tu phải biết thời, cũng giống như con cua vậy đó à, bởi vì cái con cua khi mà lúc thời tiết trời nắng đó, không thấy con cua nào nó bỏ đó. À, con cua lúc biết lúc trời nắng hạn á, nó chung xuống dưới hang á, nó moi đất nó đào hang, nó moi đất nó đào hang rồi nó chung được vô hang rồi nó moi đất nó moi đất nó đắp nó lấp cái miệng hang lại. Rồi lúc mà thời tiết đúng thời tiết nước bắt đầu lên, mưa dầm bắt đầu đổ xuống đó, thì nó moi cái miệng hang đó nó chung ra. Mà con cua đó nó chung ra không phải nó chung ra một mình nó, mà khi nó chung ra nó mang theo một yếm cua con. À, con cua nó còn biết trong cái lúc mà nắng hạn nó kiếm hang nó chung xuống đó để rồi nó sinh sản. À, đến lúc trời mưa xuống rồi nó bò lên, nó không lên một mình, nó mang theo một yếm cua con. Thì quý thầy tu á, mà không biết thức thời rồi còn thua con cua đó. À, bởi vì cái con cua nó còn biết thời à, để mà nó trốn tránh. Nếu mà nó không trốn dưới hang như vậy, mùa nắng mà bò ngoài là ta lượm hết, ta về ta nấu hết. Cho nên phải kiếm cái chỗ nào mà kín đáo rồi moi đất làm hang chung vô đó, rồi còn moi đất lấp hang lại nữa à, rồi đến thời tiết nước lên mưa dầm đổ xuống thì lúc đó bò lên rồi mang theo một yếm cua con đi lên. Thì quý thầy cũng vậy, mình phải biết thời, trong cái thời gian tu tập mình phải biết thời như vậy đó, để cái chuyện tu của mình đó không có mai một à, khi mà động á thì tìm cái chỗ nào đó để yên ẩn. Mà khi yên ẩn không phải vì lánh nặng tìm nhẹ hay là lánh nạn, mà khi lúc yên ẩn đó, đó để tự tu, để tăng trưởng đạo lực à, để mở mang trí tuệ. Khi đủ duyên rồi đem cái đạo lực đó để phổ độ chúng sanh, đem cái trí tuệ đó để mà làm đạo sự à, thì từ chỗ đó là cái chỗ người tu nó khác hơn. Đối với người bình thường ở trong thế gian, khi thất thời thất thế thì đi ăn đi nhậu à, riết rồi trở thành một cái người thường, không có được cái gì cả. Đến cuối cùng rồi thì còn thân tàn ma dại, không có làm lợi ích gì cả. Bởi có nhiều người khi thất thời thất thế rồi có khi rồi ăn nhậu tối ngày, rồi khi họ tự giận họ chết. Còn đối với Phật giáo, những người học Phật thì cũng có cái tư tưởng tâm niệm đó à, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta thấy à, cái đánh giá một vấn đề gì đó thì không thể đánh giá bằng hình thức ở bên ngoài. À, muốn đánh giá một vấn đề nào đó thì chúng ta phải xâm nhập à, vào ở trong cái cuộc sống đó thì chúng ta mới có thể đánh giá được. chứ không phải như người Tây phương đánh giá Phật giáo chúng ta bằng nhìn vào cái hình thức ở bên ngoài mà thôi. À, cho nên là sau khi đến cái thời Pháp thuộc sắp chấm dứt, Mỹ sắp đến với Việt Nam của chúng ta đó, à, thì cái thời đó là cái thời mà Đức Hồng Y giáo chủ, à, thì khi đến Việt Nam và hỏi, lúc đó tính đưa, à, trong cái gia đình mà họ Ngô, tức là gia đình của Ngô Đình Diệm đó, à, rồi cho nên ông Ngô Đình Cẩn á, à, lúc đó là ông làm ông cha, mà ông muốn làm Hồng Y giáo chủ ở Việt Nam. Nhưng đối với Phật giáo thì đâu có chấp nhận lên hồng một đất nước mà phong Hồng Y giáo chủ á, là về đất nước đó đó là công giáo làm quốc giáo, à, tất cả mọi người đều theo công giáo hết thì mới đưa cái đạo đó là quốc giáo. À, cho nên cái thời gian đó quý thầy mình tổ chức, à, khi những cái đoàn ngoại quốc nó đến, mấy nhà thờ, mấy rạp hát lớn, tăng ni Phật tử ở đầy trong đó vô coi hát, mà mấy cái đoàn của Phật của nước ngoài nó đi tới á, canh biết mấy phút nữa nó chạy xe tới, ở trong nhà thờ tung ra, à, ở trong mấy cái rạp hát tung ra, à, chặn đường xe của cái những anh em sứ giả đại sứ cho các nước đó, bao luôn cả chiếc xe đó rồi kéo băng rôn biểu ngữ rồi biểu tình, à, rồi Hòa Thượng Thích Quảng Đức là tự thiêu, à, cho nên lúc đó nó mới quản tại sao mà bên nay đất nước bên nay là báo nói là công giáo là quốc giáo rồi mà tại sao Phật giáo đông đầy hết trơn vậy. Còn mấy cái đoàn nó đi tới đâu thì mấy đứa nít bán nhang nó đem bán, nó bu theo cái đoàn đó, nó bán nhang, nó lợi nó bu quanh theo đó, nó bán nhang. Nhưng mà công giáo thì đâu có đốt nhang, mà bây giờ đi tới đâu cũng thấy nít bán nhang đầy đường hết trơn vậy thì coi như là đối với cái mấy anh mà báo như thế này là không đúng đó. Cho nên từ chỗ đó nó cũng thất bại. À, lật đổ một cái chế độ là do Phật giáo. À, cho nên phải là cái quý thầy mình thấy im lìm như vậy đó. À, nhưng mà đối với cái việc cần ứng đối thì ứng đối, nhưng mà ứng đối một tính cách bất bạo động, à, không làm đổ máu, à, cho loài người hoặc là loài vật, nhưng chỉ làm sao cho Phật giáo được trường tồn, được sương minh. À, đến thời pháp nạn thì thôi thúc, nhưng mà đến cái lúc mà thôi thúc đến mức cùng tột rồi thì cũng đến cái lúc nào đó Phật giáo phải đứng dậy giành lại cái độc lập tự chủ cho đất nước và cho Phật giáo. Đó, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta học, chúng ta thấy quý thầy bình thường tu tập, à, lúc nào mà nên ẩn, lúc nào nên hiện, mình phải biết rõ. À, nên cái điều đó là cái điều mà cái người hoằng pháp đó phải nắm biết rõ được như vậy, để rồi trên phương diện hoằng pháp nó không có, à, nó không có thất bại. Do nơi đó đạo Phật bị thu hẹp trong phạm vi hoạt động và mất rất nhiều ảnh hưởng, à, trong đời sống của đại đa số quần chúng. Nên cái chỗ này là cái chỗ mà mình thấy đó, nên đạo Phật lúc đó bị thu hẹp lại, nó mất cái sự ảnh hưởng trong quần chúng. Bởi vì trong quần chúng lúc đó đó ít nhìn thấy hình ảnh của chư Tăng lắm, à, không thấy hình ảnh của chư Tăng đi ngoài đường. Có khi người đi cả tháng không thấy chư Tăng chư Ni đi ngoài đường, không thấy hình bóng đâu. À, muốn thấy hình bóng của chư Tăng là phải vô chùa, phải lên núi, phải vào rừng mới thấy được hình bóng của chư Tăng. Mà hình bóng chư Tăng còn không thấy thì làm sao mà làm lợi ích chúng sanh được. Đó, nên từ chỗ đó đó là một cái chỗ mà trong cái thời gian đó quý thầy thôi thúc để rèn luyện cái tâm đức, ha, rèn luyện cái đạo đức, ha, trao dồi cái giới hạnh, mở mang trí tuệ. Chứ không phải khi mà không thấy bóng chư Tăng mà Phật pháp suy tàn hoàn toàn. À, vì lúc đó quý thầy xuất hiện cũng được. À, cho nên do nơi đó phải ẩn. À, còn bên lúc đó đó thì công giáo á, nó mở ra trường học. À, nó mở ra bệnh viện. À, rồi những cái gia đình lúc đó đó qua cái thời Ngô Đình Diệm đó. Qua cái lúc đó ví dụ người vào đạo 10 cái gia đình. À, nông dân đó, 10 gia đình nó cho một chiếc máy cày. À, rồi nó đem vật tư nó xây dựng, nó cho mỗi người một cái nhà. À, trên đó như kinh B, kinh Bùi, cái khu mà Hồng Ngự Tân Hồng trên khu 10 đó, là cái khu đó là khu mà năm 54 là mấy anh từ ngoài miền Bắc đi vô đó 10 gia đình nó cho một chiếc máy cày. À, rồi nó mở trường học, nó mở bệnh viện. Thì lúc đó coi như dân mình là theo công giáo rất là nhiều. Đó, cho nên từ chỗ đó đó cái ảnh hưởng đó nó lớn lắm. Còn quý thầy lúc đó không làm chuyện đó mà ẩn mất tiêu, thậm chí là đám sám mà kiếm ông thầy tụng kinh không có mà phải nhờ mấy anh em Phật tử ở bên ngoài. Đó, cho nên từ chỗ đó đó cái ảnh hưởng của Phật giáo lúc đó nó rất là kém. Đối với quần chúng ở bên ngoài cái ảnh hưởng Phật giáo gần như là nó rất là ít. Nhưng mà những người có tâm á, họ cũng không theo. Có tâm theo Phật thì họ không theo. Dù bây giờ không có ông thầy, thà không có ông thầy tôi mời ông Phật tử tụng kinh, chứ không mời ông cha đến mà để làm phép rửa tội hay là tụng nguyện hay chú nguyện, họ không chịu. Đó, nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà mình thấy đối với cái Phật giáo đến cái thời điểm đó là cái thời điểm mà tụi Tây Phương nó chê là Phật giáo rất là tiêu cực, không có làm lợi ích gì cho xã hội hết. Đó, cho nên từ chỗ đó nó đánh giá một cái cách khách quan như vậy. Nhất là trong thế giới phức tạp ngày nay, mà lòng người bị chi phối rất nhiều vì những sinh hoạt kinh tế, chính trị, văn hóa. Nếu người hành đạo cứ giữ những cái lề lối cũ, không có những phương thức hoằng pháp thích hợp với xã hội mới, không có những kiến thức và khả năng thích hợp cho các ngành hoạt động trong xã hội, thì đạo Phật sẽ mất dần ảnh hưởng và những cái vai trò ảnh hưởng đạo của mình nữa. Thì ở đây đó là chỉ cho chúng ta thấy những cái thế giới ngày nay nó phức tạp lắm, lòng người thì chi phối đủ điều, nhất là vấn đề kinh tế. Bởi vì mình thấy xã hội bây giờ nó phức tạp. Ngày xưa đó thì mình thấy cái đạo đức của con người, cái gia giáo của mỗi gia đình, nó có cái nề nếp nho phong lễ giáo tốt đẹp. Cha mẹ đi làm gì làm nhưng mà vẫn nhớ có cái thời gian tranh thủ để gần gũi với con cái, dạy con trong từng bữa ăn. Nhưng bây giờ thì mình thấy đó, có đôi khi con cái cha mẹ nó cả tuần lễ chưa có bữa ăn cơm chung nhau, hoặc khi chưa gặp nhau. Nhất là ở Tây Phương bây giờ, cha mẹ sáng thì đi làm, con còn ngủ, rồi tới chừng cha mẹ khuya đi về thì con cũng vô mùng nó ngủ mất rồi. Có khi chồng vợ ở chung nhà mà cả tuần lễ không gặp mặt nhau, dốc giác mà chồng đi làm thì coi như là vợ còn ngủ, vợ đi làm thì chồng còn ngủ, rồi tới giờ mà anh ai nó đi làm rồi cứ xen kẻ khúc bắc như vậy, không ai gặp ai hết. Thì làm sao mà có những cái tâm sự, có những cái dạy dỗ con cái. Còn ở Việt Nam của mình thì có khi trong lúc nghèo thì cha mẹ phải bươn chải, sáng thì lo chuẩn bị đi sớm để kịp cái chuyện bán buôn, rồi con cái nó còn ngủ, rồi khi tới giờ nó đi học làm sẵn bữa ăn cho nó, thức dậy nó ăn sáng để sẵn trên bàn đó, rồi về nó ăn, rồi đâu có thời gian dạy bảo, rồi con nó đi ra nó học nên học hư gì mình cũng chẳng biết. Thì khi con trong cái thời gian lớn lên, nói lớn lên chứ thật sự khoảng 12 tới 14 tuổi thôi bây giờ, thì 12 đến 14 tuổi là con đó là bất trị rồi, không dạy được. Mà đi chơi với xã hội bên ngoài bây giờ đó thì nó tiếp xúc lại với những cái văn hóa đồi trị. Bởi ngày xưa mà nói văn hóa đồi trị, chứ ngày xưa văn hóa đồi trị có một thôi, ở nơi chốn vũ trường hay là thế này thế nọ gì đó, có một thôi. Bây giờ cái văn hóa của chúng ta ngày hôm nay nó đồi trị gấp 50 lần ngày xưa. Cho nên từ chỗ đó, ngày xưa mà cái người hư hỏng á, ít nhất gì đó là cũng phải 18-20 tuổi. Bây giờ những đứa mà phạm pháp, những cái thanh niên mà càng quấy hay là những đứa mà càng quấy á, phần nhiều là cái tuổi vị thành niên. Vì cha mẹ đâu có gặp gỡ, đâu có dạy đâu. Bây giờ mình thấy trên đài, trên báo chí mỗi ngày đó, mình thấy những đứa phạm pháp thì chưa được 16 tuổi, thì khoảng 17 tuổi trở lại, từ 13 tới 17 tuổi là nó giết người. Còn cha mẹ thì nó không kể gì cả, nói nó cãi ngược cãi xuôi. Mà giờ nó chẳng những không nghe mà nó còn lại có những lời bất kính lại với cha mẹ. Học hành thì không nên thân, mà đòi hỏi nhu cầu đủ thứ cha mẹ phải đáp ứng. Mình thấy bây giờ con nít làm cái gì mà 12, 13 tuổi mà nó đòi sắm điện thoại di động, nó làm ông giám đốc, bà giám đốc điều hành công ty gì đâu. ha, mà con nít 12, 13 tuổi đứa nào cũng có điện thoại đem theo, mà mấy đứa đó học hành cái giống gì ha. Nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mình thấy xã hội bây giờ nó phức tạp dữ lắm. Mà nhưng trong cái xã hội này hiện tại bây giờ đó, nên cái hoằng pháp bây giờ của quý thầy đó ha, thì coi như có điều kiện hơn xưa rồi. Cho nên bây giờ quý thầy mở ra những cái thớ lớp ha, học mùa hè ha, cho những thanh thiếu niên đến học. Rồi mở cái câu lạc bộ hoằng pháp trẻ ha, để đi vào trong các cái nông thôn sâu ha, để hướng dẫn. Rồi có những cái hoằng pháp vào ở trong cái trại giam, trong nhà tù ha. Bây giờ giáo hội của mình tổ chức những cái lớp đó rất là hay ha. Rồi trên có những cái lớp đó đó, mà hôm trước vào trong cái trại giam ở dưới Bến Tre đó, chỗ thầy Nhật Từ rồi đó, quý thầy đi vô trong đó hoằng pháp. Mà khi vô trong đó đó, quý thầy nói nghe những tù nhân trong đó khóc ròng như mưa. Nó phải tụi con mà biết Phật pháp sớm, gặp quý thầy sớm, tụi con không có, tụi con không có tạo tội ha, tụi con không có bị vô trong khám đường, bị nhốt, bị cải tạo như thế này. Thì từ chỗ đó nó cũng có cái tâm thức tốt, nhưng mà nó không gần được thầy tốt bạn lành. Cho nên chính vì thế đó mà nó phải ha, chính vì thế đó mà nó phải tù tội. Mà vô trong đó thì ai dạy Phật pháp, mà vô trong đó thì dạy thêm mánh khóe ha. Cái anh mà bị tù nhiều lần đó, thì vô trong đó ảnh mới truyền trao lại những cái mánh khóe. Anh hỏi làm sao mà mày bị tội vậy, mày nói tôi làm gì gì nó bị bắt, chuyện chút vậy mày cũng bị bắt, tao không có bắt tao được mấy cái chuyện đó đâu. Rồi anh dở đó mới hỏi vì sao anh dạy tôi, cô đưa mai mốt tôi ra đừng bị bắt nữa. Nó từ cái chỗ đó vô đó nó truyền đạt cho nhau những thứ đó, chứ đâu truyền dạy đạo đức đâu. À, nên từ chỗ đó bây giờ là quý thầy mình phải thành lập, phải xin phép nhà nước cho phép để đi đến những cái vùng nông thôn sâu để hoằng pháp, rồi để vào trong những cái trại mà cải tạo, để mà nói chuyện tâm sự đạo lý, nói cái chuyện mà để cho những anh em đó biết giác ngộ, biết quay về với một cái con đường tốt đẹp. Nói cách khác là biết hoàn lương. À, nên từ chỗ đó là cái chuyện hoằng pháp không phải chỉ nói ở trong chùa không đâu à, ở trong chỗ nhóm mà người mà làm những cái điều sai trái lỗi lầm à, mình cũng đến để gần gũi, để lân cận, để nhắc nhở dạy bảo. Hay là trong những cái người tù, hay là những cái em mà quậy phá trong xã hội à, thì cũng có những cái trường lớp à, học mùa hè cho những đứa trẻ à, rồi câu lạc bộ hoằng pháp trẻ để đáp ứng cho những cái tuổi thanh thiếu niên đó. Cho nên những cái đó rất là hay. Mà tôi đi dự nhiều cái trại hè đó, thì có khi có các em mà nó đi tham dự á, có kỳ mà đi dự cái trại hè Lý Công Quẩn á, à, trại hè lấy tên là cái trại hè Lý Công Quẩn tổ chức ở Đại Nam đó, thì mấy em tham dự về đó cũng khoảng trên dưới 7 ngày à, rồi mỗi một ngày về đó có mấy buổi quý thầy đến thuyết giảng. À, có nhiều đứa nó nghe rồi nó khóc ròng à, lên trên chùa Hoằng Pháp thì dạy ra cái khóa tu mùa hè đó. Thì những cái đó là những cái mà Hoằng Pháp à, trong cái xã hội ngày hôm nay à, mà bây giờ thì nó có đủ điều kiện. Rồi quý thầy mà đi Hoằng Pháp đó, trong cái câu lạc bộ Hoằng Pháp trẻ đó, là quý thầy trẻ, quý cô trẻ, không phải chỉ tụng kinh trì chú, mà quý thầy đến đó đến ca, đến hát, dạy cho nó ca, nó hát, nhảy cà khôn. Nên vậy đó mấy đứa nít nhỏ nó thấy nó hợp với nó thấy nó phấn khởi à, thì từ chỗ đó qua cái ca cái hát nhảy cờ khôn xong rồi đó mới à, mới nói chuyện Phật pháp cho nó nghe. Rồi in thành những cái văn bản à, có những cái sách học từng bài. Rồi trong những cái bài học giáo lý đó có chen vô những bài ca bài hát à, nói về cái hiếu dưỡng à, hoặc là nói về cuộc đời của Đức Phật, hay là nói về những cái tấm gương trong sáng à, cho mấy đứa nhỏ đó nó nghe, nó thấy, nó hiểu, nó biết. Nên trong một cái khóa 3 ngày hoặc 7 ngày như vậy, có nhiều đứa nó vô trong khóa đó rồi đó, nó trở về, nó thành một cái người mới, trở thành một cái con người khác mà cha mẹ rất là ngạc nhiên. Nó nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà chúng ta học Phật trên bước đường hoằng pháp đó, thì không những nói tụng kinh, niệm Phật, trì chú, hoặc là ở trong môi trường của chúng già lam, ở trong ngôi chùa đâu, mà luôn cả bên xã hội ở bên ngoài. Cái hoằng pháp đó rất là quan trọng, chứ không phải nó là cái chuyện bình thường. Nên chúng ta học hiểu biết rõ được như vậy, để rồi chúng ta nhắc nhở con em của mình, mình phải coi như mình là một hoằng pháp viên vậy. Ở ngoài những cái phong trào gì đó người ta tham dự, người ta gọi là một một tiên truyền viên. Mình giờ thì mình coi như là cũng mình là một hoằng pháp viên, mà nhất là trong cái hội hoằng pháp bây giờ đó, trong cái đại hội hoằng pháp mỗi năm ở trung ương tổ chức một tỉnh, những cái tỉnh ngoài đó những hoằng pháp viên đông lắm. Có năm mà qua ở bên Kiên Giang đó thì coi như mấy cái tỉnh bên ngoài có nhiều tỉnh trong một cái đoàn á, trong một đoàn của tỉnh hoằng pháp viên là mấy Phật tử á, có nhiều cái đoàn họ đến 500 người, 500 Phật tử hoằng pháp viên để mà họ đi đến tham dự, rồi quý thầy truyền đạt những cái phương pháp mới trên phương pháp hoằng pháp để cho những người Phật tử đó. Rồi có nhiều người Phật tử họ nói ngộ lắm. Tôi nhớ có một Phật tử ở Gia Lai á, họ nói tụi con hoằng pháp khó lắm. Bây giờ đem Phật pháp mà đi vào trong mấy cái buôn làng, mấy trong cái bản mà dân tộc thiểu số khó lắm. Thì ông mấy anh em mới nói tụi con, mấy thầy mới hỏi vậy chứ làm sao mà tụi con hướng họ đến cả ngàn người mà đến xin quy Tam Bảo. Và có nhiều cái đạo tràng mấy Phật tử vô hoằng pháp xong rồi đó, hướng dẫn cho họ đến với Phật pháp đó, rồi mới thỉnh quý thầy. Nhưng vừa rồi hôm tháng 3 vừa rồi đó, thì quý thầy đến đây để nó truyền tam quy ngũ giới 1.000 người ở trong cái vùng nông thôn đó đó. Thì mới hỏi Phật tử làm cái cách nào mà hoằng pháp hay vậy, cho người ta nghe mà hướng dẫn 1.000 người hướng đến Phật quy Tam Bảo. Thì mấy Phật tử mới trình bày, mới nói đó, người dân tộc ở trong đó họ không có biết đạo, họ nghèo nàn, họ đói khổ, họ cần giúp đỡ. Nên chúng con dâng lời Phật dạy đó, thì coi như là cái tiền gạo đi trước rồi đạo bước theo sau. Cho tiền gạo đi trước rồi đạo bước theo sau. Thì đến đó cho tiền, cho gạo cho họ, họ ăn. Rồi từng từ mới nói đạo cho họ nghe. Rồi mới người người mới hỏi, mới nói anh em tụi tôi sở dĩ đến đây mà chia sẻ với quý vị là tụi tôi học đạo, học biết lời Phật dạy. Tụi tôi hồi xưa nghèo khổ hơn mấy anh em như bây giờ nữa, nhưng vì tôi học đạo, tôi tu theo lời Phật dạy, rồi từ cái nghèo khổ đó nó dời đi, rồi dần dần nó hết nghèo, rồi nó khá giả. Bây giờ chúng tôi có những cái điều kiện để mà chia sẻ với những anh em như thế đó là nhờ Phật dạy, sống theo lời Phật. Rồi bắt đầu mấy vị đó mới hỏi Phật dạy làm sao, rồi mấy anh sống theo Phật sống cách nào. Rồi bắt đầu từ chỗ đó mấy người này mới nói, họ nói vậy thì bây giờ tôi muốn làm đệ tử Phật như mấy anh em như phải làm sao, thì trước tiên phải quy y. Nên từ chỗ đó rồi mới nói nếu quý vị chịu quy y thì tôi thỉnh quý hòa thượng, quý thầy đến để làm lễ truyền tam quy cho quý vị. Đó thì từ chỗ đó thì coi như là từ trước tới giờ trong cái buôn làng đó là được khoảng 5 lần mà quý thầy đến để truyền tam quy, mà cái lần sau này đó là lên tới 7.000 người. Đó nên từ chỗ đó là cái chỗ mà hoằng pháp của Phật tử quan trọng lắm, chứ không phải nó là một cái chuyện bình thường. Cho nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà mình học Phật, người Phật tử cũng đóng một cái giai tuần hoằng pháp rất là lớn. Nơi mình học Phật mình thấy rõ, mình biết được như vậy đó, thì cái sự hoằng pháp nó rất là hiệu quả. Cho nên từ chỗ này đó thì cái thời điểm của chúng ta đó, cái thời điểm bây giờ đó, nó có nhiều vấn đề tu hành rất là thuận tiện. Bởi hồi xưa như ví dụ muốn đi nghe pháp đó mà bây giờ cũng vậy chứ không phải nói hồi xưa không. Đến đạo tràng mà đến mình học vô trường trong lớp như thế này nè, thì thật sự mà nói có mấy người ít lắm. Còn bây giờ Phật tử có băng, có đĩa, có đủ điều kiện hết. Hoặc là những vị mà khá khá hơn chút thì có máy vi tính đường kia tối, hay là giờ rảnh mình mở mạng mình coi, nó có đầy đủ điều kiện hết. Rồi mình coi mình học một nhà hoằng pháp cũng vậy, mình muốn tìm những cái tài liệu, muốn tìm những cái gì mà mình nghe mà mình chưa hiểu, chưa thấy rõ, lên mình mở mạng mình xem có đủ hết ở trên đó. Nên cái phương tiện bây giờ cho cái người học tu cũng tốt, cho cái người hoằng pháp cũng có đầy đủ. Cho nên do đó chỉ có một điều bây giờ chúng ta ra công học, ra công tu, ra công tìm tòi thì cái gì nó cũng được đáp ứng. Thì cái thời điểm này đó là cái thời điểm vàng son của Phật giáo. Nếu chúng ta mà không biết nắm bắt cái thời điểm vàng son này nó trôi qua đó, cái thời điểm vàng son đó là nó không có nhiều, mà cái thời điểm vàng son nó trôi qua rồi đó, chúng ta kéo lại không được. Đó, như chính vì thế đó mà chúng ta phải biết nắm bắt cái cơ hội vàng son để chúng ta tiến trong cái đời mà hiện đại của chúng ta. Nên chúng ta phải có những cái ý nghĩ rõ ràng để rồi chúng ta nắm bắt thời cơ. Cái thời điểm vàng son trong cuộc đời chúng ta không có nhiều, mà cái vàng son nhất của cuộc đời của chúng ta là gì? Vàng son nhất của cuộc đời chúng ta là tuổi còn trẻ. Vàng son của cuộc đời của chúng ta là tinh thần còn minh mẫn, thân thể còn khỏe mạnh. Điều kiện vật chất trong cuộc sống của chúng ta nó không phải thiếu thốn. Đó là cái thời điểm vàng son thứ nhất. Cái thứ hai là đất nước hòa bình. Cái đất nước mà nó bất hòa, nó không còn hòa bình đó, thì chúng ta không có một cái buổi mà ngồi yên như thế này để học đạo đâu. Cho nên do nơi đó, nó đây là những cái thời điểm vàng son mà chúng ta đã có được, thì chúng ta phải biết nắm bắt cái thời điểm vàng son đó. Những ý nghĩa trên đây không phải là những phát minh mới mẻ gì của đạo Phật, mà chính nó đã có trên 2.500 năm về trước, khi Đức Phật đã nghĩ đến trong lúc dạy các đệ tử của mình. Ngài đã học ngũ minh, nếu muốn truyền bá truyền giáo cho có hiệu quả thì phải thông lào ngũ minh. Nên ở chỗ này Đức Phật chủ trương, bởi Đức Phật mới mình thấy cho học chỗ này mình mới thấy. Bởi vì Đức Phật khi còn nhỏ ở trong hoàng cung đó, thì nó có những cái điều rất là đặc biệt. Những cái điều này Đức Phật học hết, làm thầy bói, Đức Phật cũng làm thầy bói giỏi. Rồi về khoa học kỹ thuật thời đó thì không nói khoa học kỹ thuật, nhưng mà nói tất cả những cái nghề nghiệp, cái gì Đức Phật cũng học. Rồi cái ngôn ngữ, Đức Phật ở trong cái thời đó đó, trong những cái loại âm thanh nào mà giao dịch, hoặc là những cái nước nào đi đến âm thanh khác lạ đó, thì Đức Phật học hết. Trong cái ngũ minh đó Đức Phật học rất là kỹ, rất là rõ. Nên trong cái thời gian mà ở hoàng cung hay là sau khi đi xuất gia rồi, đụng cái trường hợp nào Đức Phật cũng đem cái ngũ minh này ra Đức Phật ứng dụng. Nên sau khi thành đạo rồi thì Ngài đem ra Ngài ứng dụng, Ngài chỉ, Ngài dạy cái phương pháp ngũ minh này. Nên nó chở cái ngũ minh này là gì? Vậy ngũ minh là gì? Và có tầm quan trọng như thế nào? Đó chính là vấn đề mà chúng ta sẽ đề cập ở dưới đây. Nên chỗ ngũ minh đó, định nghĩa cái chữ ngũ minh. Nên chỗ này quý vị nên lưu ý, đây là những cái danh từ đặc biệt mà chúng ta học nó khác hơn cái từ phổ thông. Ngũ minh là gì? Ngũ minh là năm kiến thức cho người hoằng pháp cần phải có, phải hiểu biết một cách rõ ràng. Nên cái chỗ này năm ngũ minh tức là năm cái kiến thức cho người hoằng pháp. Bởi người hoằng pháp nó phải có năm cái điều này. Bởi vì năm cái điều này là năm cái điều rất quan trọng, cho nên mình phải biết rõ những kiến thức ấy là những kiến thức nào. Đó là những kiến thức về: một là nội minh, hai là nhân minh, ba là thanh minh, bốn là công xảo minh, năm là y phương minh. Tức là năm cái phương pháp này đó mình phải hiểu rõ trong từng vấn đề. Đây là cái trang bị năm cái kiến thức để cho người hoằng pháp. Nên ở chỗ này là cái chỗ mình học hiểu thấy rõ để mình có một cái ý niệm mình tu. Về cái phần hai đó là coi như giải rõ về vấn đề ngũ minh. Nên chỗ này quý vị lưu ý, một là nội minh. Một là nội minh đứng đầu ở trong cái ngũ minh đó, nội minh đứng đầu. Cái ngũ minh này không phải ai ai cũng là một cái người thông lào hết. Nếu mà chúng ta không thông lào hết ngũ minh thì chúng ta là nhà hoằng pháp đó, ít nhất phải thông được một phần. Cái phần thứ nhất là cái phần nội minh. Nội minh tức là nội điển. Nội điển tức là cái giáo lý của đạo Phật. Mình là người hoằng pháp đó, thì cái nội điển tức là giáo pháp của Đức Phật đó, mình phải hiểu rõ. Nên cái nội minh đó là một vấn đề rất quan trọng đối với người hoằng pháp. Ở đây cái người mà có đủ cái năng lực đó, mà học hết ngũ minh là tuyệt vời. Còn nếu không học hết được ngũ minh đó, thì học một trong ngũ minh, nhất là nội minh. Nên ở chỗ này là cái chỗ quý Phật tử nên lưu ý, để chúng ta thấy nội minh. Trước tiên người hoằng pháp phải cần có nội minh, nghĩa là có kiến thức về nội điển của Phật giáo. Nội điển của Phật giáo tức là những cái chữ điển này đó là chỉ cho giáo điển. Phật giáo tức là những cái lời dạy của Đức Phật mà ghi lại thành kinh điển. Nên cái chữ điển này cũng có thể gọi là kinh, kinh điển. Mà nói chung là giáo điển, tức là những cái lời dạy của Đức Phật trong tất cả những kinh điển, nên đó gọi là nội minh. Cho nên mình không phải là người có trí lực thâm sâu thì mình không thể học hiểu hết được ngũ minh, nhưng mà cái đầu tiên là nội minh, tức là cái giáo điển của Phật dạy. Người xuất gia hoằng pháp, nếu những mặt chuyên môn về Phật học đó mà mình không có nắm rõ đó, thì mình không thể hiểu được để tu, và không thể truyền bá lại, truyền đạt lại cho người sau. Nên cái phần nội minh đó là cái phần rất là quan trọng. Nên mình phải hiểu rõ, biết rõ được cái vấn đề nội minh. Muốn hoằng pháp nghĩa là muốn đem giáo pháp truyền bá trong quần chúng để mọi người đều hưởng được sự lợi ích, thì trước tiên mình phải tự tìm hiểu giáo lý của đạo Phật. Tất cả nghĩa là tất cả các giáo điển đó, thì trong cái người hoằng pháp đó, trong tất cả các giáo điển đó, nói tất cả các giáo điển đó, tức là chỉ cho tam tạng kinh điển, trước tiên là mình phải học kinh. Mình học kinh, tất cả những cái kinh căn bản để tiến tu, rồi học hết kinh rồi tới học luật. Bởi vì người xuất gia Đức Phật chia ra làm ba giai đoạn. Trước tiên á, ngũ hạ dĩ tiền tinh chuyên giới lực, ngũ hạ dĩ hậu thính giáo tham thiền. Cho 5 năm đầu tiên khi người đi xuất gia đó, thì 5 năm đầu tiên là chuyên rồng kinh lực. Kinh lực về cái lực tạng xong rồi đó, qua 5 năm về sau đó bắt đầu học kinh và thính pháp tham thiền. Rồi từ 5 năm về sau học lực rồi, học kinh rồi, rồi bắt đầu á tham thiền. Tham thiền thâm hiểu được lý thiền, tham thiền vào định được rồi đó thì bắt đầu hoằng pháp. Mình phải học cho rõ, biết cho rõ lực, giới lực giữ cho nghiêm minh, rồi kinh điển phải thông lào, rồi mới bắt đầu đi hoằng pháp. Đức Phật chia ra một cái vấn đề tu của người xuất gia. Còn người tại gia cũng vậy, thì mình học những cái kinh điển trong phạm vi mình học được, rồi giữ giới lực trong phạm vi của mình đã thọ, của người cư sĩ Phật tử, rồi đi hoằng pháp tùy theo cái khả năng có được của mình. Nên cái chỗ này, cái người đi hoằng pháp trước tiên là phải trang bị cho mình với những cái kiến thức Phật học cho tương đối, nhất là cái vấn đề mà nội minh. Cho nên phải hiểu giáo lý của Đức Phật, phải thông suốt tất cả. Chúng ta đã biết rằng không hiểu được giáo lý thì không ai có thể thực hành đúng mà theo lời Phật dạy được. Bởi muốn thực hiện đúng theo lời Phật dạy là phải thông hiểu. Còn nói theo thế gian á, cái tri hành phải hợp nhất, tri sai thì hành quấy. Cái hiểu biết và việc làm đó, hai cái đó nó phải đi đôi. Mà chúng ta hiểu sai đó thì chúng ta làm sai, mà chúng ta truyền bá cho người sau đó thì nó cũng không đúng, nên nó có cái lỗi lầm truyền. Cho nên cái nào biết thì nói biết, cái nào không biết là nói là không biết, chứ không có thể nói cương. Chứ đừng nói mình là Phật tử, là đàn anh mấy chục năm ở chùa ai cũng tin mình, ta lên ta hỏi nói tôi không biết, kể nói đại mình nói trật nói trúng nó đâu có biết gì đâu. Thì cái điều đó không được, cái lầm truyền đó là cái lỗi lớn. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mình không thể nói cương được. Không biết là nói không biết, còn biết là nói biết. Cho nên chính vì thế đó mình muốn cho cái người sau mà học hỏi tiến bước và truyền bá đó là phải học cho rõ, học cho kỹ, học cho am tường. Đừng có cái kiểu mà lầm truyền, hay là đừng có cái kiểu mà nói theo thế gian là kiểu mà nói cương đó thì không được. Những tình trạng lộn xộn mê tín lố lăng của đạo Phật Việt Nam sở dĩ có ra cũng vì người lãnh đạo thiếu sự am tường giáo lý nội điển. Nên ở chỗ này mình thấy những cái tình trạng mà mình thấy lộn xộn mê tín lăng xăng của đạo Phật đó là sở dĩ vì những cái người hành đạo mà thiếu am tường giáo lý của nội điển. Nên ở chỗ này mình thấy những cái trò mà lộn xộn ở trong chùa, chuyện mê tín dị đoan sao hạn ngày giờ tốt xấu xem quẻ bóng đồng đó, là những cái vị này là do những cái vị mà hoằng pháp, những cái vị mà lãnh đạo của Phật giáo không am tường cái giáo lý của đạo Phật. Đạo Phật thì chủ trương nhân quả, mà mình không chủ trương nhân quả, kêu cúng sao qua tai qua nạn, cúng tam tai nó qua tai ách, thì những cái chuyện đó là những cái chuyện mà lầm truyền, những cái chuyện đó là những cái chuyện mà nó không hợp với đạo. Nhưng mà bây giờ mình thấy ở trong chùa, 10 chùa gần như nó có hết 10 chùa rồi. Nó những cái này là từ đâu? Nó nên từ chỗ đó là do từ cái chỗ không am tường giáo lý của Phật dạy. Nó không học hiểu được tường tận những cái lời của Phật dạy. Nó rồi ứng dụng một cách sai lầm, hoặc là có được một chút, có được một chút lợi dưỡng. Như ví dụ một cúng như vậy đó được bao nhiêu tiền, rồi vì cái tiền đó nói vậy chứ năm nay cũng đỡ rồi, tôi cúng sao được 700-800 triệu, đỡ quá. Thì thưa thật với quý vị, mình thì lấy 700-800 triệu, mà 700-800 triệu đâu phải một người, mà 700-800 triệu đó hàng cả mấy chục ngàn người, mà mấy chục ngàn người thêm sự sai lầm, mình thì lấy tiền xài mà ta thêm chữ sai lầm, thì cái đó là cái tội lớn. Nó cho nên do nơi đó cái người hoằng pháp phải học, phải hiểu biết cho rõ. Nó cho nên cái điều này là cái điều mà do cái chỗ mà không học giáo lý Đức Phật am tường. Nó, rồi mình đánh mất cái mục tiêu của nhà hoằng pháp. Nó, của cái người mà thay Phật để truyền bá. Mình là cái người xuất gia, là cái người Phật tử tại gia, là người con Phật, là người đại Phật Tiên Dương, đại diện cho Đức Phật tuyên bài chánh pháp, thì phải làm rõ chánh pháp cho mọi người thấy rõ được cái nguồn chân, cái nguồn giáo lý trong sáng từ nhiều đời mà Đức Phật đã tu, đã ứng dụng, đã thấy được. Đức Phật đã gạn lọc giáo pháp từ khi Đức Phật mới đi xuất gia, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh. Ngài đi khắp tất cả mọi nơi, những cái đạo mà không đưa đến sự giải thoát thì Ngài bỏ. Ngài cuối cùng Ngài tìm ra được chân lý thì Ngài đã gạn lọc bỏ hết rồi. Những cái vinh hoa phú quý, những cái tiền tài của cả vật chất thế gian thì Ngài thấy đó nó không phải đưa đến sự giải thoát. Thì mình đi tu đâu phải để tìm những cái vật chất đó, mà đi tu là tìm đạo, giải thoát, tìm ra một chân lý nhiệm màu, tìm ra được sự an lạc muôn đời. Chứ đâu phải là tìm mấy cái đồng bạc mà lụng dụng đó. Đức Phật gọi đó là tứ tà thực. Ngưỡng lên trên trời coi trăng sao, đó là ngưỡng khẩu thực. Trồng trọt vườn cây ăn trái mà tối ngày lo cho cái đó, Đức Phật gọi là cái hạ khẩu thực. Trong cái tứ tà thực đó là coi như là xem sao, bói toán, bùa chú, pháp thực, tất cả những cái đó là tứ tà thực. Đức Phật gọi là bốn cái món ăn tà. Bốn cái món ăn đó nó không hợp với chánh đạo, cho nên do nơi đó Đức Phật không có cho. Cho nên mình học mình thấy kỹ rồi đó, mình không có nên dùng những cái phương pháp tà, mà phải dùng cái phương pháp chánh, dùng cái chánh pháp của Đức Phật. Mình hiểu rõ đúng đắn đàng hoàng, cho nên nó không còn những cái lộn xộn lăng xăng đó. Bởi cái người đi vào chùa mà trong những cái ngày Tết mình thấy đông như là đại hội mà làm gì, đến cúng sao cúng hạn, coi mắt sao gì, mắt hạn gì, tam tai mọc ách. Nghe mấy ông thầy nói năm nay con mắc cái sao La Hầu, mắc cái sao Kế Đô, mắc cái hạn Tán Tận, Tam Kheo, Quỳnh Tiền, Thái Bạch, Thổ Tú. Nghe nói vậy là sợ mất hồn mất vía rồi. Nó thì từ chỗ đó là cái chỗ mà không am tường được Phật pháp. Cái người làm thầy cũng không am tường, mà người làm đệ tử là Phật tử cũng không am tường. Nên do nơi đó, chính vì không am tường cái giáo lý của Phật một cách tường tận như vậy, cho nên cái khổ đó nó kéo dài triền miên. Cho nên mình học Phật mình biết, quý Phật tử biết Phật pháp rồi, quý vị có sợ sao hạn gì đâu. Đâu có sợ sao sợ hạn gì đâu. Mà nào giờ thấy có cái sao nó trên trời rớt xuống đè ai chết đâu. Nó nên từ chỗ đó mình thấy rất là rõ. Cho nên từ chỗ đó mình không có sợ. Mình học đúng giáo lý của Phật dạy rồi đó, thì mình hiểu biết cho rõ để mình hoằng pháp cho nó tốt. Do nơi đó người ta mới đi sâu vào những hành động sai lầm, như là vàng mã, như là đồng bóng, cúng sao cúng hạn, dời mã, giết hại sinh vật để tế thần thánh, cúng kiến ông bà. Cho nên chỗ này do cái chỗ mà không am tường giáo lý đưa đến những cái chỗ mê tín đó, nó đi sâu vào những cái hành động sai lầm. Như mình nghĩ rằng mình thấy cái vấn đề vàng mã Phật tử mình cũng bị nhiều lắm đó. Cho nên rồi 3 tháng 10 ngày cái đốt một cái nhà, giáp năm nó đốt một cái nhà, mãn tang nó đốt một cái nhà đó. Thì thật sự mà nói mỗi lần đi đặt một cái nhà đó nó mất hết thời gian ngày, rồi đi lấy mất hết ngày, rồi lợi đó người ta có cho không mình đâu, mất hết bao nhiêu tiền đó. Nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mê tín bậy bạ. Mình học Phật chỉ có tội phước, người có phước thì được sanh thiên, được giảng sanh tịnh độ. Người không phước thì đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì vào trong cái cảnh giới đó, không có cái chỗ nào có cái nhà riêng ở được. Về thiên đàng á là có cung điện ở trên cung trời có sẵn rồi, còn đọa địa ngục á, thì có địa ngục sẵn ở dưới rồi. Cũng như thế gian này, ở tù có khám đường nhà nước cất sẵn rồi, muốn ở tù vô đó có cái nhà riêng ở trong cái khám đường không được. Nó anh làm ơn cho ba tôi cũng bệnh, ở tù nhưng mà cho tôi cất cái nhà riêng chỗ ở tù riêng được không? Không thấy được không? À, cho nên từ cái chỗ đó mình học Phật mình biết rõ kiểu như vậy. Còn ổng mà mãn án ra tù rồi kêu ổng mãn, ổng quên lấy đồ cá nhân, đồ đạc cá nhân, ổng chạy lẹ ra khỏi chỗ đó nữa. Còn ổng mắc cái nhà, trời ơi mắc cái nhà này bỏ ổn quá làm sao đi về, rồi kiếm đứa nào vô thế mình giữ nhà này mới được. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà do vì không am tường Phật Pháp, do vì cái chỗ mê tín mà nó còn có những cái trường hợp đó ở trong những cái ngôi chùa. Cho nên từ cái chỗ đó mình học Phật mình thấy rõ, mình biết được như vậy, cho nên mình không có bị mê tín. Những cái chỗ này mình thấy nó có hai cái mâu thuẫn với nhau. Thỉnh quý thầy tới á thì nhờ quý thầy tụng kinh cầu siêu cho ba con, cầu siêu cho má con. Thỉnh thì thỉnh đến cầu siêu, mà làm cái nhà vàng mã đốt, gửi đâu? Gửi với âm phủ, một là cầu siêu lên trên mà cất nhà ở dưới. Hai điều đó làm sao? Nó nên cái điều này, hai cái đó nó mâu thuẫn. Nó còn nói bây giờ á, như ví dụ á, người muốn cất nhà thì trước tiên là phải có cái nền nhà. Mà biết mấy ông bà chết xuống dưới mấy ngày, nếu nói là như thế gian dưới có cái nền chưa, mua cái nền được chưa, mà chưa cất được cái nền mà gửi cái nhà xuống, ông bà đội cái nhà này đi hoài, đội cái nhà đó cũng chết, đội nhà đi kiếm cái nền nhà cũng chết. Rồi cái nhà này chưa kiếm được cái nền, nó gửi thêm cái nữa, đội chồng lên cái nữa. Đó, mà tới chừng mà tới chừng mãn tang là từ ngày mà trăm ngày tới mãn tang, nó gửi ba cái nhà nó sức nào mà đội cho nổi, ba cái nhà đó nó đè cũng hết siêu rồi. Đó, nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà mình học Phật cũng phải mang cái tư tưởng, cái tâm niệm mê tín đó. Cho nên do nơi đó mình phải am tường giáo lý của đạo Phật để mình vượt ra ngoài những cái kiến chấp sai lầm đó. Cho nên từ chỗ đó mình học Phật mình thấy rõ, mình biết rõ được như vậy để mình tu cho nó tốt. Cho nên cái chỗ này nói để cho chúng ta thấy đó, đứng ra hướng dẫn tín đồ mà chưa hiểu được nội giáo là một cái chuyện nguy hiểm vô cùng. Không ai có thể tha thứ được cái thái độ nhất manh dẫn quần manh ấy. Nên cái chỗ này mình đứng về cái phương diện mình là cái người hướng dẫn cho tín đồ, hướng dẫn cho anh em là người đi sau đó. Nó là một cái chuyện nguy hiểm vô cùng. Mình phải biết rõ những cái mê tín trên nó là vấn đề nguy hiểm. Và không ai có thể tha thứ được cái chuyện mà nhất manh dẫn quần manh. Có nghĩa là một cái người mù mà nói để tôi dẫn đường cho anh đi, thì cái điều đó là không được. Ở nhất manh dẫn quần manh, một cái người mù mà dẫn một cái lũ đuôi á đi theo sau lưng á, thì coi như là cái mù, người mù mà đi xuống hầm thì cái người đi phía sau lưng thì cũng sụp hố. Đó, cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà mình thường gặp phải, cho nên mình phải cố gắng để vượt ra. Tăng giới phải là bậc thông hiểu giáo lý đã đành. Các bậc cư sĩ Phật tử đứng ra làm Phật sự, điều khiển những tín đồ, điều khiển những tổ chức Phật giáo cũng không thể không thông hiểu giáo lý. Nên ở chỗ này á, nói đến về quý thầy là ở trên cái phương diện lãnh đạo chung của Phật giáo. Còn những cư sĩ Phật tử ra làm Phật sự cũng vậy, cũng không có cái kiểu mà hướng dẫn người ta vào cái con đường mê tín bậy bạ. Cho nên ở chỗ này mới mấy hôm rày á, chịu qua đây nè. Tôi đi một cái đám thất ở dưới gần chùa Hội Phước, là cháu của cô ba ở đây qua đời rồi. Con ông thầy đó, con cháu nó đem đồ nó để đầy ở ngoài mộ, là đồ mà để làm cái nhà mộ cho mẹ nó. Ông thầy ông nói không được, mẹ tụi bay chết trúng cái cung càn, mà tụi bay về xây cái nhà là tụi bay chết nữa. Nói vậy cái là coi như là đồ đạc tôi thấy còn để đầy vật tư ở ngoài mộ đó mà không dám làm. Nó tôi xuống tôi mới giải tỏa, tôi mới hỏi làm sao mà tôi mới làm con cái mộ mà chất đồ nhiều dữ. Nó tụi con tính làm cái nhà mộ cho mẹ ba con luôn, mà ông thầy ông nói vậy. Tôi nói tụi bây cứ làm, nó để nó xét nó hết, không có kỵ kỵ cái gì hết cả. Mày đem ba má mày bỏ ở ngoài đồng cũng giống như là cái người sống mà đứng ở ngoài mưa mà nói trời ơi cái nhà xấu lắm, để ổng ba mắc mưa mưa mắc nắng cũng chết nữa. Nó từ từ chỗ đó nên làm, tôi còn cứ làm không sao hết cả. Nó cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ ông thầy, rồi có nhiều ông á, mình thấy ở đây này, như ở xã Tân Tây này có ông thầy giáo Hải, ông cũng là thầy giáo dân trí thức đàng hoàng. Nha, mà gặp ông Chánh Khai Từ là cái ông mắc ôn mà gì ở Cao Lãnh mình lúc đó mà đi trị bệnh tùm lum tùm la, lợi người này mượn tiền kêu mượn tiền, đây có bà hai hột sòn bà hai kim cương đây cũng mắc ông mấy trăm triệu nữa nè. Nó thì đó ra lợi vậy mà nói tin cất rồi vậy chôn bà vợ rồi, cái là chôn bà vợ rồi không được làm cái núm mã, làm núm mã là cả nhà chết hết. Nó cho nên do nữa đó sợ lắm. Rồi cái nhà này phải đập nè, cái nhà này không để phải đập cất là cái nhà mới, nhưng mà cái nhà này mà để vậy đó là cả nhà cũng chết hết. Nó lên cúng thất rồi tâm sự nói tôi nó làm cái núm mộ cho tốt, cái nhà này cứ để ở, cái nhà mới cất chưa đầy một năm, cái nhà đẹp mà đập bỏ rồi cái mộ đáng làm thì không làm, cái nhà đáng để ở đem đi đập. Nó nên tự nó vậy mà nói người ta nghe dữ lắm, người ta dám móc túi đưa mấy trăm triệu đó. Nó cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình thấy mà Cao Lãnh mình cũng coi như trên dưới tổng cộng là trên dưới 60 người, mà 60 người mới lớn không có người nào đưa dưới 50 triệu. Nó đến làm thầy rờ rờ chỉ thổi phù phèo gì đó vậy là bệnh gì cũng hết hết trơn. Vậy là bệnh viện bác sĩ dẹp hết cho rồi. Nó cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mình kém học Phật, mình học Phật không am tường nên bị người ta nói những điều sai sự thật mà mình nghe nó cũng bùi tai. Còn mình học mình biết Phật pháp chân chánh rồi, những người đó không có vô mình được. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mình học mình hiểu biết mình thấy rõ để rồi mình không có bị những cái nạn đó. Một tệ đoan mà chúng ta thấy cần phải sửa chữa gấp là phải làm thế nào cho những phần tử trong bộ máy của các tổ chức Phật học phải là những người có học đạo. Cho nên chỗ này đó, bởi vì cái một tệ đoan mà nó xảy ra trong xã hội như vậy đó là do vì người học đạo ít quá. Mà người cái học đạo ít ở đây á, không phải là ít người, mà cái nhiều người mê lầm hơn là cái người mà thấu hiểu. Bởi vì cái người thấu hiểu á, thì rất là ít. Bởi cái người học đạo đến với đạo đó, mình thấy á, cái người học đạo á, đó, giống như ngưu mao, mà cái người hiểu đạo á, thì tợ như thố giác. Cái người học đạo giống như lông ở trên lưng trên mình của một con trâu vậy đó. Còn cái người mà hiểu đạo giống như sừng con thỏ hay đó. Đó, cho nên cái người mà học đạo á, đến với đạo thì rất nhiều như lông trâu, nhưng mà cái người hiểu được cái đạo thì giống như sừng thỏ vậy đó. Nó cho nên từ cái chỗ đó là người xưa đã đem ra đã xác định nói rõ rồi. Cho nên bây giờ dù là ít, một cái sừng thỏ hơn là bao nhiêu ngàn cái lông trâu. Nó cho nên từ chỗ đó mình phải biết rõ, phải thấy rõ được như vậy để trên bước đường tu tập cho nó tốt. Nên ở chỗ này đó quý Phật tử lưu ý, bởi trên bước đường học Phật đó, chúng ta không thể nào không lo sợ khi thấy những người thiếu học Phật đứng giữa địa vị tổ chức và điều khiển trong một hội Phật học hay một cơ quan giáo dục như gia đình Phật tử chẳng hạn. Nên ở chỗ này đó, chỗ Phật tử nên lưu ý, chúng ta không thể nào không lo sợ khi thấy những người thiếu học Phật. Nên thiếu học Phật mà đứng về ở trên địa vị tổ chức mà điều khiển một hội Phật học. Bởi vì mình thấy mình rất là lo sợ. Cái chỗ này là nói cái người mà lãnh đạo đó của Phật giáo, một ngôi chùa, một ông thầy trụ trì, hay là một ông thầy vào trong trường lớp dạy, một người lãnh đạo mà thiếu học Phật. Thiếu học Phật ở nơi đây không phải là ông này không có trường lớp. Bởi mình thấy những người có học vị, có văn bằng đàng hoàng, tiến sĩ, thạc sĩ, nhưng mà hướng dẫn mà dạy chính bản thân ông đó trong ngôi chùa đó vẫn còn cúng sao cúng hẹn, vẫn còn cúng tam tai, vẫn còn coi những cái chuyện mà mê tín dĩ đoan bậy bạ. Cái đó là cái tai hại lớn cho Phật giáo. Rồi quý Phật tử á, chẳng may làm đệ tử mấy ông đó đó, à, thì cái kiểu mà nhất manh vẫn quần manh đó. À, cái chỗ này là cái chỗ mà lầm truyền của Phật giáo rất là lớn. Cái chỗ mà vô học ở nơi đây đó, không phải là người không có học. À, có trường lớp đàng hoàng, có văn bằng học vị, văn bằng nào cũng có, học vị nào cũng có, mà toàn là làm những cái chuyện bày ra, à, những cái chuyện mê tín, bày ra những cái chuyện mà nó trái ngược với đạo lý, à, nó sai lầm với chân lý, với lời Phật dạy. Cho nên những cái chỗ này là những chỗ mình thấy rất là nhiều. À, cho nên từ chỗ mình học, khi mình học Phật đó, mình lấy cái giáo lý của Đức Phật làm cái thước đo, lấy cái giáo lý của Đức Phật để mình gạn lọc cái đúng sai, phải quấy, chánh tà, mình biết rõ. À, cho nên trong cái Phật học mình học đó, nó có ba vấn đề: văn, tư, tu. À, nghe rồi không nên tin, mà muốn tin là phải tư duy suy nghĩ cho kỹ rồi mới ứng dụng. À, còn cái kiểu mà văn rồi tu mà không có tư đó là sai lầm. À, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mình phải biết. À, cho nên bạn lành nương cậy, thầy tà tránh xa, thầy tà bạn ác sợ hơn là lang sói. Bởi vì lang sói á, cọp beo tây tượng sư tử, mình vô rừng gặp nó, lỡ mình chạy không kịp, nó giật mình chết, nó ăn thịt. À, thì nó ăn thịt cái phần xương thịt của mình thôi, chứ giới thân huệ mạng chánh kiến của mình không có mất. Còn thầy tà bạn ác á, đó, tuy không ăn thịt mình, nhưng mà nó đã giết chết đi cái giới thân huệ mạng, cái chánh tín chánh kiến của mình. Nên do nơi đó cái chỗ mà nhất manh dẫn quần manh đó. Cái điều đó là cái điều rất là quan trọng. Bởi bạn lành thì nương cậy, mà thầy tà tránh xa. À, cho nên từ chỗ đó mình học Phật mình phải canh dè cho kỹ, đừng có cái kiểu mà nhắm mắt đưa chân. À, kiểu nhắm mắt đưa chân rồi nói tôi không ngờ, nói tôi không dè. À, thì cái điều đó đó Đức Phật không cho phép. Nên Đức Phật dạy mình học cái giáo lý của Đức Phật học cho kỹ, thấy cho rõ, à, để mình biết được một cách tường tận rõ ràng. À, nên cái chỗ này đó mình không khéo á thì coi như là đụng chạm. Nhưng cái chỗ này là cái chỗ mình nói á, đây là trong kinh điển Phật dạy, có kinh, có sách, có văn tự đàng hoàng, chứ không phải mình ức thiết mà nói. Nhưng cái chỗ này chúng tôi sẽ nói một điều để với Phật tử lưu ý đó, mình đừng có mang cái tư tưởng mà chê bai. Như ví dụ mình học đây mình thấy Phật dạy mình không có cái kiểu mà ngưỡng khẩu thực hay là hạ khẩu thực, những cái tứ tà thực này đó mình không có chê bai, nhưng mình thương những vị đó ở chùa bao nhiêu năm mà chưa có chánh tín, chưa có chánh kiến, chưa hiểu được chân lý của Phật, vẫn còn làm những cái việc gì một ít lợi dưỡng này mà đời này truyền sang cho đời khác, làm cho Phật tử mê lầm từ đời này tới đời kia. Mình thương những vị đó hơn là chỉ trích, thương những vị đó hơn là ghét bỏ. Nên mình ráng mình cố gắng mình học cho nhiều, mình đem cái nguồn giáo lý mà chân chánh mình học Phật được đó, mình phổ hóa hoặc là mình trao đổi, mình chia sẻ để mình ngầm chuyển hóa cái tư tưởng sai lệch với chân lý đó của những vị đã lãnh đạo. Đó, bởi có khi không phải là cái người lãnh đạo mang cái danh vị đó, ở địa vị đó là đúng hết đâu. À, cho nên Tổ Huệ Năng ngài nói đó, cái người ở bậc thượng thượng mà cái tâm trí ở chỗ hạ hạ, còn người tí ở cái địa vị hạ hạ mà họ đã có cái tâm trí thượng thượng. À, nên cái chỗ này là cái chỗ mình thấy rõ để mình có cái ý niệm mình tu, nên mình được biết Phật pháp, mình được biết chánh pháp, mình vui mừng lấy mình là nhiều đời mình có trồng sâu căn lành, có trồng sâu chủng tử chánh pháp, nên cái tà pháp đó nó không thâm nhập được vào mình. Nên cái điều đó là điều mình đáng mừng lấy mình, chứ không phải mình tự hào với ai hết cả. Nên những vị nào, những anh em Phật tử huynh đệ, hoặc là những thầy ở những ngôi chùa mà mình thường tới lui, còn thấy những hình ảnh người ta tới, người ta cúng sao, cúng hạn, cúng vàng mã mà ông thầy cũng ra cúng, ra đốt, ra làm đó, thì ông thầy đó là ông thầy thật đáng thương. Phật tử đó là Phật tử thật đáng thương, chứ không phải là đáng chê, đáng trách. Nên ở chỗ đó, vô trong chùa ở bao nhiêu năm, làm Phật tử bao nhiêu năm mà chưa học được cái chánh tín chánh kiến của Phật giáo. Cho nên những vị đó là những vị mình đáng thương hơn là đáng trách. Họ đâu có muốn mê, nhưng mà tại vì họ không có cái giáo lý để khai ngộ, không có người khai ngộ cho họ, hoặc là vì một cái lợi dưỡng nào đó mà nó che mờ tâm trí, họ phớt lờ cái chánh pháp của Đức Phật để họ làm chuyện phi pháp, Thôi điều đó lại đáng thương hơn. Nên ở chỗ này mình học Phật, mình thấy rõ, mình biết rõ được như vậy, mình may mắn quá, hú hồn hú vía, tôi không làm đệ tử ông đó, chắc làm đệ tử ông đó chắc lẽ là cũng cũng giống như vậy. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình học Phật, mình thấy rõ, mình biết như vậy, để mình ráng cố gắng làm sao mình đem cái ánh sáng chánh pháp làm cái ngọn đuốc để soi đèn cho những người còn đi trong đêm tối lặng ngập ở trong cái bể khổ trần ai, cho họ được thoát khổ như mình. Thì đó là cái điều mà mình nên suy nghĩ, để rồi mình có một cái ý niệm rõ ràng để mình tu tập cho nó tốt. Cho nên người có hoằng pháp, có bổn phận, phải am tường nội điển, phải tìm hiểu giáo lý hàm chứa trong ba tạng, kinh lực lượng giáo lý cao siêu trong ba tạng, phân làm ba hạng, ba hệ thống rõ ràng. Nên ở chỗ này đó là cái chỗ mà cái người mà hoằng pháp đó, cái bổn phận người hoằng pháp phải am tường nội điển. Cái nội điển ở đây đó nghĩa gọi là chánh giáo điển, tức là cái giáo lý chánh pháp do Đức Phật dạy, chứ không phải do ai cái kinh này của ông thầy ở trên Tà Lơn Thất Sơn ông cấm gì đó. Cái kinh này anh là coi như là một hôm trời mưa gió sấm sét xếp nổ ở trên núi, nó văng cái quyển kinh này ra. Đó là kinh này một cái cơn bão ở dưới biển nó bay lên, không có cái chuyện đó. Cho nên từ chỗ đó mình học Phật, mình thấy rõ kinh mình đi lượm được ở ngoài đường thì dở ra coi, ai mà in chép biên ra mấy chục miếng là được phước, được trúng số, được gì đó. Còn không in không chép ra là bị cháy nhà, là bị bại liệt gì đó. Thì những kinh điển nó không phải của Phật rồi. Nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà nó cũng có xã hội nó xảy ra nhiều vấn đề, mà có nhiều người họ sợ mất hồn mất vía. Nên cái người học Phật đó, chúng ta phải học rõ ràng, chúng ta hiểu một cách tường tận. Nên đây đó, cái giáo lý của đạo Phật ở nơi đây nó chia ra làm ba hệ thống. Ba hệ thống này đó quý Phật tử nên lưu ý, để khi chúng ta học chúng ta thấy rõ. Nên chỗ này chúng tôi xin nói rõ hơn một chút, để rồi mình đến cái phần kế tiếp là nói đến ba cái phần hệ thống giáo điển của Đức Phật phân chia rõ ràng lắm. Bởi vì cái chỗ này đó, cái chỗ nói đến cái chỗ mà cái người hoằng pháp đó, cái bổn phận là phải am tường nội điển. Bởi vì cái am tường nội điển đó, cái người mà am, một người mà am tường nội điển đó là nhiều người lợi lạc rất là lớn. Một cái người am tường nội điển thì cái người đó đem cái giáo pháp của Đức Phật bằng chánh pháp đó để dạy cho chúng sanh lợi ích rất là lớn. Bởi mình thấy trong cái cuộc đời của Đức Phật và các vị tổ đó, khi mà Đức Phật ngài tu hành đắc đạo có một mình ngài thôi. Và mà khi ngài thấy được cái chân lý của dạng pháp rồi, thì ngài đem cái chân lý của dạng pháp đó ngài truyền bá khắp mọi nơi. Chúng sanh trên thế giới hiện nay đều lợi lạc rất là lớn. Mà tất cả mọi cái giáo điển của ngài, ngài dạy, ngài không có che giấu một điều gì cả. Ngài không có cái gì gọi là bí mật, ngài biết bao nhiêu ngài dạy hết bao nhiêu. Ngài dạy những cái điều mà chân chánh. Rồi sau này những vị đệ tử của ngài là các vị tổ đó, kế thừa cái tổ vị đó, rồi đem cái giáo pháp đó truyền bá. Mà truyền bá đến đâu á, là chúng sanh lợi lạc đến đó. Rồi sau khi các vị tổ qua đời hết rồi, những vị đệ tử sau này đó, những người đã am tường được cái giáo lý đó, đem ứng dụng đến đâu cũng được an lạc cho chúng sanh đến đó rất là lớn. Rồi Phật tử của chúng ta cũng có nhiều người Phật tử bây giờ đó, thì nhiều người Phật tử đã học, đã tu, đã am tường giáo lý, rồi đem đi truyền bá, đem đi làm cho tất cả mọi người được minh tâm kiến tánh. Thì những cái giáo lý căn bản từ đầu chúng ta học đến những giáo lý thiên thừa, thinh văn duyên giác, Bồ Tát thừa cao siêu lên, thì từng học những giáo lý đó am tường trong mỗi điều, thì người Phật tử nào học biết và đem ứng dụng thì có lợi lạc. Mà truyền bá cho mọi người cũng được lợi lạc rất là lớn. Nhưng đừng có cái lỗi gọi là cái lỗi lầm truyền. Mà người không có cái lỗi lầm truyền đó thì cái lợi ích cho chúng sanh lớn lắm. Nên từ chỗ đó cái người học đạo mình thấy rõ, mình biết rõ được như vậy đó, thì cái công đức rất là lớn, cái phước báo rất là lớn. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà cái người học Phật mình phải hiểu rõ, phải biết rõ để mình am tường được những cái giáo lý nào là những cái giáo lý đúng như chánh pháp. Còn những cái nguồn giáo lý nào cũng là giáo lý vậy, nhưng giáo lý đó không đúng như chánh pháp, thì chúng ta phải tách ra cái chánh tà rõ ràng ha. Mình phải phân minh cái điều mà đúng sai với chánh pháp, mình không có cái nhầm lẫn. Thì đây nó có ba cái hệ thống ha. Một á, là cái hệ thống bát nhã. Ở trong Tam Tạng kinh điển này nó có cái hệ thống bát nhã ha, tức là cái giáo lý ha, chân không chủ trương rằng vạn pháp là không thực ha, để hiển lý tánh ha, chân không ha. Nên cái chỗ này đó là chỉ cho chúng ta thấy cái đầu tiên á, cái thứ nhất là hệ thống bát nhã. Bởi vì bát nhã là gì? Bát nhã là trí tuệ ha. Nên cái chỗ này những người, cái người có trí tuệ ở trong thế gian đó họ gọi là thông minh nè, còn ở trong Phật giáo á gọi là bát nhã. Mà trong cái chỗ này có thêm một vấn đề gọi là trí tuệ bát nhã. Bởi cái người đời là cái trí tuệ học thức, cái học vấn của thế gian nè, nên gọi là thông minh, hay là người ta gọi là trí giả nè, tức là người trí, người ta gọi là dân trí thức nè, hay là người trí thức nè. Còn đối với học đạo học Phật đó nên gọi là bát nhã. Bát nhã trong đó gọi là trí tuệ bát nhã. Bát nhã nó đã là trí tuệ mà tại sao nói là trí tuệ bát nhã? Nó nên cái chỗ này nó về văn tự đó, nó lộn xộn lắm. Nên mình không học rõ, mình không có chia phân ra đó thì mình khó hiểu lắm. Trí tuệ là trí tuệ, bát nhã là bát nhã, mà trí tuệ là bát nhã là trí tuệ, mà tại sao nói là trí tuệ bát nhã? Nó nên cái chỗ này là cái chỗ quan trọng nè. Cái chỗ này là cái chỗ mà quý Phật tử lưu ý để sau này mình đọc, thấy, nghe, biết đó, mình không có nhầm lẫn, mình hiểu biết rất rõ ràng. Trí tuệ bát nhã có nghĩa là cái trí tuệ siêu xuất. Cái trí tuệ này không phải do học hiểu mà biết. Cái trí tuệ này là trí vô sư trí, do người tu tập, do người thiền định mà phát sanh được trí tuệ này. Nó nên cái trí tuệ này á, là cái trí tuệ chân không diệu hữu. À, cái trí tuệ chân không diệu hữu nghĩa là cái giáo lý chân không à, là chủ trương nương à, cái là cái chủ trương rằng à, vạn pháp là không thực à, để hiển cái lý tánh chân không à, nên bây giờ mình thấy như ví dụ nói cái nào là chân không à, cái nào là diệu hữu. Bởi cái này khó lắm à, nếu mà khi mình học suông đọc suông qua vậy hiểu không nổi. À, cho nên bây giờ trong cái có nó có cái không, trong cái không nó có cái có. Bởi vì cái có để nó chứa đựng cái không à, trong cái không á, nó chứa đựng cái có à, hai cái đó khó lắm à, nếu nói như vậy Phật tử mới hiểu được. Bởi vì mình mượn cái ví dụ, như ví dụ cái ly này nè, nó là có hay không à, cái này nó là có, nhưng mà trong cái có này nó có cái không không? Bởi cái không trong nó là cái phần trống rỗng giữa trong này, nó có một cái như nếu mà nó cái có là nó bít hết, nó là một cái khối đặc, thì mình không thể rót nước vô, nó không thể nó đựng nước trong cái ly này. Cái ở ngoài cái vỏ nó là có, ở bên trong của cái phần, ở bên trong của cái thể tích của nó, bên trong là không. Cho nên cái có để nó đựng, nó có cái không để nó đựng cái nước, rót vô cái nước là có nữa à, chứ không phải là không. Nên cái chân không diệu hữu, cái mà rót nước vô đựng để mình uống rồi được, cái đó nó là diệu hữu à. Còn cái không không phải nó là cái không, mà cái không trống rỗng, cái không hư không à, cái ngoan không đó, thì nó không phải vậy. Cho nên cái trí tuệ bát nhã đó, cái trí tuệ bát nhã, cái người nhìn thấy vạn vật trên cuộc đời này nó đều từ chỗ cái không mà nó thành tựu. Rồi hết cái thời gian thành tựu của nó hoại diệt, nó trở về không. Cho nên người có trí tuệ bát nhã đó thì không dính mắc ở vật chất, tiền tài, danh vọng của cuộc đời. Được mất hơn thua cuộc đời họ không khổ đau, vì họ biết nó là cái bản thể, nó là không. Đủ nhân duyên hội hợp, hết duyên duyên là ly tan, nó trở về cái không của nó. Bởi con người trong thế gian khổ đau nhất là tình ái biệt ly. Bởi hồi mới sanh ra đâu có vợ, đâu có chồng, đâu có con cái gì đâu. Như mình tu mình thấy khi mà chồng chết, nghĩ rằng hồi xưa mình nhỏ đâu có chồng gì đâu, chết thôi trở về lúc xưa à, hay là mình đâu có vợ đâu, vợ chết, nghĩ rồi cha mẹ mới sanh ra đâu có vợ gì đâu, chết thôi mình trở về lúc xưa à, rồi con cái mất hồi nhớ rằng hồi mới mình đâu có con cái gì đâu, nó chết thì thôi mình trở về lúc không có, rảnh rang có gì đâu mà khóc. Nó nên chính vì chỗ đó mình học hiểu được một cái lý bát nhã như vậy đó. Cho nên cái sự mà đổi thay cái sự biến đổi của cuộc đời này đó, hay là cái sự hợp tan của cuộc đời này đó, mình không có gì phải làm buồn phiền đau khổ. Bởi vì mình biết cái bản thể nó là không thì nó trở về không. Nên cho nên nó có hội hợp thì mình cũng không lấy làm vui mừng quá trớn, mà khi nó ly tan mình cũng không làm đau khổ đến mức mà tột độ. Cho nên người biết tu thì sự thành tựu, sự hoại diệt nó cũng không làm cho mình khổ đau. Đó là cái người biết học Bát Nhã. Nó học Bát Nhã là vậy. Cho nên mình không hiểu rồi mình tụng nguyên bộ kinh Bát Nhã, mình thấy không có mấy bao nhiêu điều hết, mấy điều Phật dạy lặp đi lặp lại vậy thôi. Mình học hiểu, mình thấy biết rõ được như vậy đó, mình không có khổ đau, rồi không có gà ràng buộc lấy nhau. Bởi đối với nhau mình ràng buộc, nhưng mà mình không hiểu được cái không đó. Nên từ cái chỗ mình nó ràng buộc ở trong cái tình ái trong thế gian khổ đau lắm. Đó, nó ràng buộc, như người này muốn làm việc này người kia không cho làm, người kia muốn làm việc nọ người nọ không cho người này làm. Cho nên từ chỗ đó mình ràng buộc với nhau bằng cái ý, bằng cái kiến chấp của riêng mình. Đó là cái chuyện đi tu cũng vậy nữa. Đó, vợ ngộ đạo đi học đạo đi chùa, muốn đi tu giờ nói ông chồng, nói bà muốn tu chừng nào tôi chết bà đi. Hay là ông chồng muốn đi tu, bà vợ nói giờ ông muốn đi đi chừng nào tôi chết ông đi. Đó, thì từ cái chỗ đó cái chuyện không hiểu nhau rồi ràng buộc với nhau. Bởi vì ngàn ngữ Tây Phương nó nói một cái câu thế này nè: tất cả tư tưởng đẹp đều được thể hiện ở giới chốn địa ngục. Tư tưởng đẹp không thực hiện được thế gian vì bị ràng buộc trong một cái gia đình, ràng buộc trong bổn phận, ràng buộc ở trong cái tình chồng vợ thì không có thể thực hiện được. Muốn thực hiện được thì tới chết xuống địa ngục thực hiện. Mà xuống địa ngục làm sao xuất gia, xuống địa ngục làm sao làm việc thiện được. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà những tư tưởng tốt đều thực hiện ở dưới địa ngục á. Chứ trên trần gian này tư tưởng tốt là, nếu chúng ta không học được cái lý Bát Nhã này đó, thì chúng ta không thực hiện được cái tư tưởng tốt của mình ở trên trần gian này. Vì gặp nhiều điều chướng ngại, nhiều điều nó ngăn cản cho chúng ta. Dù người đó nó biết đạo, hiểu đạo thế này thế nọ, nhưng mà không ít cái người ủng hộ nhau lắm. Đó, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ học đạo, mà chúng ta học được cái lý Bát Nhã này rồi á, thì cái chuyện được mất hơn thua, cái chuyện hợp tan là trò vô bể, không có gì chúng ta phải buồn phiền hết cả. Nên điều đó là cái điều mà người học đạo thấy rõ, biết rõ được như vậy, nên chúng ta không có khổ đau. Nên cái hệ thống Bát Nhã của Phật dạy đó, ở trong Tam Tạng Kinh Điển, cái hệ thống Bát Nhã, kinh Bát Nhã này đó, Đức Phật dạy lâu nhất. Trên cái kinh Bát Nhã này mình thấy trong có mấy cái câu mình tụng thôi, có 262 chữ à. 262 chữ thôi mà Đức Phật dạy suốt thời gian 22 năm. Thập nhị niên Bát Nhã Đàm. Nghĩa là Đức Phật, cái bộ kinh Bát Nhã này Đức Phật dạy 22 năm. Dạy cho hiểu thông suốt được cái giáo lý này Đức Phật dạy 22 năm. Cuộc đời 49 năm hoằng pháp của Đức Phật mà bộ kinh Bát Nhã này Đức Phật giảng dạy tới 22 năm. Nhị thập nhị niên Bát Nhã Đạo. Tức là bộ kinh Bát Nhã Đức Phật dạy 22 năm. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta thấy nó quan trọng như thế nào. Bởi cái người mà am tường mà hiểu được Bát Nhã là người đó sống chết không có khổ đau, mà sống chết không có coi nặng. Hợp ra tan là trò vô bể, cho nên không có phiền não, không có khổ đau gì cả. Đó, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ đó là cái hệ thống Bát Nhã. Đến cái thứ hai đó là cái hệ thống pháp tướng. Giáo lý di thức chủ trương dạng pháp không thực tánh, và có là do thức biến hiện ra ngàn sai muôn khác. Cho nên cái hệ thống pháp tướng ở đây đó nó cũng gần giống như cái phần Bát Nhã ở trên, nhưng mà nói về pháp tướng. Bởi vì cái giáo lý di thức á, trong cái di thức á, chỉ là cái thức của con người ta đó, trong đó nó có bát thức. Mới vừa đó là mình học bát thức nhập môn nha, rồi tới bát thức tam thập tụng, rồi bát thức quy củ. Trong cái thức này đó, trong cái di thức học đó, những cái phần sau mà mình học tới đó thì mình sẽ học phải phân biệt một cách rõ ràng. Bởi cái thức này là do cái phân biệt từ cái nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, rồi mạt na a lại gia, trong cái đó nó biến hình ra muôn hình dạng trạng. Nên cái thức của con người ta nó biến không lường, nó biến bằng 100.000 lần nhà ảo thuật. À, nhà ảo thuật mình thấy biến ảo thuật biến mấy món à. Nhưng mà cái ý thức của con người ta đó nó biến ra muôn sai ngàn bẹt, chứ không phải là cái chuyện bình thường. Nó cho nên từ chỗ đó đó, cái thức tức là cái biến hiện của tâm thức của một con người. Mà cái biến hiện của tâm thức con người, như ví dụ mình thấy ở đây mình nói một cái vấn đề nó khoa học một chút. Hòa thượng Nhất Hạnh á, thì hòa thượng gọi là biểu thức học. Hòa thượng có cái danh từ mới nữa là biểu thức học. Có in nó thành một cái quyển sách biểu thức học, nên ngài phân tách rất là rõ. Những cái khúc sắt, những cái cục nam châm, hay là những cái kim loại mình chất đóng, nó không có thành một cái món đồ gì hết cả. Mà tự động nó không thể biến thành được. Nhưng mà đối với cái nhà mà phát minh, đối với một cái nhà khoa học, người ta dùng cái gì? Dùng cái thức. Người ta chế ra cái này là cái silen, cái này là cái bạc, cái này là cái bích tông, cái này là cái gì gì trong cái bộ phận, như ví dụ một bộ phận của một chiếc xe Honda. Rồi họ tiện ra từng khoen, từng cái, từng món ráp lại, này là bu ri, này là vít lửa, cái gì đó. Họ chế ra đầy đủ cho một cái bộ phận ở trong của cái chiếc xe Honda. Rồi ở ngoài cái này là cái dành, cái này là cái câm, cái này là cái ruột, cái này là cái vỏ, cái sợi dây sơn, rồi cái tay cầm, tất cả mọi bộ phận đó tự động nó không có đâu. Nhưng mà nó từ đâu mà nó có? Từng cái thức của con người ta mà biến hiện, mà sắp xếp nó chưa có, người ta tưởng tượng ra, người ta vẽ thành cái hình đó. Cái bạc đạn đó nó có bao nhiêu răng, cái nhông, cái sên, nó như thế nào? Thì từ đó nó do cái thức biến hiện. Nó là cục sắt bình thường, nó đâu có thành cái món đồ đó được. Mà thành cái món đồ đó được thì người ta biến nó ra. Biến nó ra bằng cái bằng cái tưởng tượng, bằng cái di thức học. Nên chính vì cái thức đó đó, nó biến ra, nó trở thành một cái chiếc xe Honda, trở thành một chiếc xe hơi, nó trở thành một chiếc máy bay. Thì từ chỗ đó do thức con người ta biến hoàn toàn. Nhưng mà cái nào con người ta biến ra nó được đó, thì thời gian nào đó nó sẽ trở lại về cái không của nó, từ không mà có, rồi từ có trở về không. Nên từ cái đó là cái chỗ mà mình học Phật thấy biết rõ, từ cái không mà được thành cái có mình mừng quá. Rồi từ cái có mà nó trở thành cái không cái buồn quá. Chiếc xe này mà nó nẹt lửa chạy nửa chừng, nó cháy dọc đường, cái trời ơi, chiếc xe tôi bị cháy buồn quá. Nên từ cái chỗ đó mình biết, từ cái không trở thành có, rồi từ cái có nó trở về, từ nó trở về không. Đó là do cái vấn đề mình học Phật đó. Đây là cái hệ thống của cái pháp tướng. Mình biết cái pháp tướng nó là như vậy. Nên mình thấy thành thì mình mừng, nhưng mình thấy nó hoại thì mình cũng lấy làm khổ. Cho nên từ chỗ đó mình học pháp tướng là như vậy. Cái gì nó có hình có tướng mà Đức Phật nói đó, đó cái gì ở trên cõi đời này đó, có tướng có hình là nó sẽ bị hoại diệt. Cho nên từ cái chỗ đó chỉ có cái không hình không tướng là không hoại diệt, chỉ có hư không này là không hoại diệt mà thôi. Vì nó hư không có, nhưng mà nó không có hình tướng, nên nó không bị hoại diệt. Còn nếu nó không có hư không thì không có không khí. Hư không tức là không khí nó hòa luyện cùng nhau, mình hít vô thở ra, khi mình chết mình hết thở nữa thì người khác người ta thở, chứ không đâu mình hết thở nó hết không khí. Nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mình không thở để người khác thở, nó vậy thôi, chứ không có nó, cái hư không này, cái không khí này nó có mất. Cho nên chính vì chỗ đó mình không có buồn phiền, không đau khổ gì cả. Cho nên pháp tướng mình học rõ, mình biết rõ được như vậy đó, thì cho nên trong tất cả các pháp thế gian, nó có sanh có diệt gì mình cũng không có khổ đau. Đến cái thứ ba đó là hệ thống pháp tánh. Pháp tánh nghĩa là giáo lý. Pháp tánh là dẫn tướng quy tánh, chủ trương đạt đến chân như. Các pháp đều do chân như duyên khởi mà có. Nên cái chỗ này đó là cái chỗ mà bởi mình học nó có hệ thống từ trên tới dưới, hệ thống bát nhã, hệ thống pháp tướng, rồi hệ thống pháp tánh, tức là một cái phương pháp chỉ rõ hình tướng có và diệt. Rồi cái pháp tánh này là chỉ rõ cái phương pháp cái tự tánh của chúng sanh, nó vô hình vô tướng, nhưng mà mượn cái hình tướng đó để chỉ rõ cái tánh từ đâu mà nó phát khởi, cái tánh từ đâu mà nó hiện bày, cái tánh từ đâu mà nó có. Cho nên ở chỗ này mình học giáo lý mình thấy rõ được như vậy. Bởi vì cái giáo lý pháp tánh này là dẫn tướng quy tánh. Bởi dẫn tướng quy tánh là sao? Dẫn tướng quy tánh có nghĩa là bước đầu chúng ta tu tập, chúng ta chưa có biết gì hết, vô trong chùa mình thấy ông Phật, ông Phật là hình tướng. Rồi mình đứng mình chắp tay mình xá Phật là tướng, mình lại Phật là tướng. Rồi trong kinh điển là in từng những chữ do mực in lên trên giấy thành chữ, rồi thành kinh sách. Mình ngồi mình chắp tay, mình tụng kinh, mình niệm Phật, đó là tướng. Thì từ chỗ cái tướng mình chắp tay mình lại Phật, mình chắp tay mình tụng kinh, mình chắp tay mình niệm Phật, đó là tướng. Từ chỗ hình tướng đó mà mình được cắt đứt những cái vọng tưởng điên đảo lăng xăng, nên mình trở về với cái tự tánh thanh tịnh. Nên từ chỗ cái tánh đó, từ chỗ cái tướng đó mà nó dẫn con người ta đi vào tự tánh, đi vào pháp tánh. Bởi vì mới bước đường đầu, chúng ta bước vào nhà thiền, bước vào chùa chúng ta tu, thì chúng ta không có biết cái gì tánh đâu. Nên mình mượn cái pháp tướng đó, mượn cái hình tướng đó để trở về với tự tánh. Mình tu tập dần dần ngày qua tháng lại. Bắt đầu mình tập ăn chay, mỗi tháng 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 8 ngày, 10 ngày, niệm Phật 5-3 sâu chuỗi, rồi niệm Phật đến 1-2 tiếng đồng hồ, tụng hết kinh này qua kinh nọ, lại sám hối hết thời này đến thời kia. Nhờ cái chuyện niệm Phật, ăn chay, sám hối, tụng kinh lễ bái đó mà cái tâm của mình, tâm lăng xăng lộn xộn đó, nó bị cột vào ở trong cái thời niệm Phật, trong cái thời sám hối, trong cái thời tụng kinh. Nên cái lăng xăng lộn xộn đó nó không có chạy theo trần cảnh, mà bây giờ nó hướng về với tự tánh. Cho nên rồi ngày qua tháng lại nó quen rồi, thì từ cái chỗ cái pháp tướng đó nó dẫn mình đi về trong cái tự tánh tự có. Thì trở về tự tánh tự có, mình thấy rồi tôi ngồi tôi niệm Phật một giờ đồng hồ, tôi thấy tôi an lạc quá. Tôi vô trong chùa tôi tu 3 ngày, tôi thấy tôi thanh thản quá. Tôi nhập thất 7 ngày, tôi thấy cái tâm tánh của tôi nó nhẹ nhàng quá. Nó nên từ chỗ đó mượn cái hình tướng bên ngoài mà trở lại với cái pháp tánh ở bên trong. Cho nên từ cái chỗ này mà các pháp đều do chân như duyên khởi mà ra. Cái tánh chân như của chúng ta nó do những cái hình thức ở bên ngoài đó, chúng ta chạy theo nó rồi nó khởi lên. Mà nó khởi lên cái thiện thì tốt, mà khởi lên cái bất thiện thì chúng ta chạy theo, rồi cả cuộc đời làm việc ác nếu chẳng may. Còn nếu mai phúc thì nó khởi lên những cái việc sao cỡ này tôi muốn đi chùa quá, sao cỡ này tôi muốn ăn chay quá, cỡ này tôi muốn niệm Phật quá. Thì đó là cái nó khởi lên cái thiện nghiệp. Mà mình muốn được như vậy, rồi có bạn bè, có thầy sáng bạn lành, anh muốn vậy tốt lắm, mà thôi ráng tập, tôi ủng hộ anh, tôi ủng hộ chị. Rồi từ chỗ đó vợ ủng hộ chồng, chồng ủng hộ vợ, con ủng hộ cho cha mẹ, cha mẹ ủng hộ cho con. Nên từ cái đó nó được thành tựu một cách tốt đẹp. Về mỗi hệ thống giáo lý có vô số pháp môn để chúng sanh thực hành và đạt đến quả vị giác ngộ. Người hoằng pháp cần thông hiểu các hệ thống giáo lý và các pháp môn phương tiện để có thể đem ra ứng tiếp với xã hội cho hợp thời và hợp cơ. Nên ở chỗ này cái người hoằng pháp phải học hiểu biết rõ được như vậy đó. Mình nắm một cái số pháp môn để ứng dụng thực hành cho có kết quả, mà đạt đến kết quả đó là sự giác ngộ. Nên người hoằng pháp phải hiểu rõ những cái hệ thống giáo lý, các pháp môn phương tiện. Bởi vì các pháp môn phương tiện như mình phân tách nãy giờ đó, mình biết được như vậy đó, để mình có được sự an lạc. Tóm lại sự hiểu biết về nội điển là điều quan hệ vào bậc nhất. Cho nên ở chỗ này đó, cái bậc nhất đó là vấn đề mà mình phải am hiểu cái nội điển. Nên cái nội điển này phải hiểu biết rõ được như vậy đó, là mình và người lợi lạc rất là lớn. Còn mình không biết là mình và người đều mất đi cái lợi lạc. Cho nên cái lợi lạc này nó không còn. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà học Phật đó, mình người học Phật mình biết rõ, mình thấy rõ, mình nhận ra được cái giáo lý mà chân chính này đó là lợi lạc khắp pháp giới nhân thiên. Cho nên do nơi đó mình học Phật mình phải thấy biết rõ được như vậy. Thì cái thời lượng thời gian của buổi chiều hôm nay thì đã hết rồi, chúng ta học đến đây. Thì còn lại 4 phần sau đó thì chúng ta tiếp tục, chúng ta những cái tuần tới chúng ta học. Bởi vì chúng ta học nơi đây đó, mình học đâu mình hiểu biết đó một cách rõ ràng, tường tận, để chúng ta thấy được. Thì hôm nay chúng ta học về vấn đề nội minh, rồi nhân minh, thanh minh, công sở minh, y phương minh, bốn cái phần minh sau đó, thì có thể từng tới thì chúng ta tiếp tục chúng ta học để chúng ta hiểu được. Thì cái hôm nay thì chúng ta học đến đây. Ở đây thì mời toàn thể đạo tràng chúng ta đứng dậy hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp trường tồn do tăng già hoằng hóa, đạo tràng nghiêm tịnh bởi Phật tử phát tâm. Hiện nay lớp học giáo lý được tổ chức tại chùa Hồng Liên do Thượng Tọa Thích Thiện Xuân thuyết giảng đang trong tình trạng thiếu nguồn kinh phí. Chúng tôi tha thiết kêu gọi sự ủng hộ của quý vị Phật tử, quý mạnh thường quân xa gần. Sự ủng hộ của quý Phật tử, quý mạnh thường quân là niềm mong ước vô biên, là sự khích lệ vô tận để hỗ trợ cho chùa Hồng Liên thực hiện lớp học giáo lý được hoàn thành viên mãn, để Phật pháp được trường tồn, làm lợi lạc chúng sinh. Xin chân thành cảm ơn và cảm niệm công đức quý vị. Mọi đóng góp xin gửi về Thượng Tọa Thích Thiện Xuân, trụ trì chùa Hồng Liên, địa chỉ xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, điện thoại 0913720902 hoặc ban thư ký 0945697869, số tài khoản 0700209 3866, chủ tài khoản Trần Quang Thủy, tức thầy Thích Thiện Xuân, ngân hàng Sacombank chi nhánh Đồng Tháp, số chứng minh nhân dân 340085479.